Chương 241, Cản Sơn Tiên, Vũ Tung Hạ Lạc. Chương 241, Cản Sơn Tiên, Vũ Tung Hạ Lạc. Trước đây không lâu trùng phùng. Lúc này đến phiên Lưu Thịnh trầm mặc. Tự lạc nhập tứ tướng kiếp cảnh về sau, hắn liền lại chưa thấy qua Thịnh Nguyệt sư thái. Lúc đó cùng nhau nhập kiếp chừng 30 cái luyện khí sĩ, yêu quái, cuối cùng liền tấn vương thế tử, Độc Cô Phách, Hát Phong đại vương sống tiếp được. Hắn Lưu mỗi người càng là cái thứ nhất rơi vào trên bệ đá, đụng phải Kim Văn Tịnh Bình người. Lúc đó hắn từng nhìn kỹ, hiện trường chết đi luyện khí sĩ, yêu quái, không có phát hiện Thịnh Nguyệt sư thái thi hải. Ngoài ra, chỉ có hắn có thể nhìn thấy cái kia hát thủ, cũng tại Thịnh Nguyệt sư thái sau khi mất tích, cùng nhau biến mất. Không nghĩ tới, nàng vậy mà tại trước đây không lâu, cùng Đỗ Băng Nhạn gặp nhau. Chính là không biết, cái này Thịnh Nguyệt sư thái là chân chính Thịnh Nguyệt sư thái, vẫn là khả năng bị nào đó di trùng phụ thể đoạt xá Thịnh Nguyệt sư thái. Lưu Thịnh ánh mắt lấp loé mấy lần, cùng Đỗ Băng Nhạn nhìn nhau, nhắm mắt nói, nàng lúc ấy, tứ thể kiện toàn. Cái kia lão ni cô bị xương lang chúng yêu ba đầu yêu quái phục kích, thế nhưng là gãy một cánh tay. Đương nhiên, hơn nữa Phật pháp tiến nhanh, toàn thân tràn ngập nồng đậm tiên bị. Đỗ Băng Nhạn gật đầu, giống như lâm vào trong hồi ức, nói tiếp, có một loại trực diện trong chùa Phật tượng cảm giác, an ổn yên lặng, không tự chủ được tin phục. Nói đến đây, nàng đột nhiên dùng mình một cái, trong mắt nở rộ dọa người tinh mang, như có thực chất. Không đúng, loại này tin phục cảm giác không đúng, mang theo mãnh liệt ám chỉ, giống như mê hồn thuật bình thường, không phải chính đạo. Ngươi, sư phụ ta nàng. Nàng nuốt ngụm nước bọt, muốn nói lại thôi. Lưu Thịnh nhẹ gật đầu, nói ra chính mình suy đoán, nàng có lẽ là bị cái nào đó di trùng phụ thể. Hắn đem lên đảo về sau, ghé qua chùa cổ đàn kinh lịch nói tỉ mỉ một lần, nhất là đi qua bộ kia trống không bích họa trước sau, Tịnh Nguyệt đối tứ tướng kết cảnh, bốn vương hộ pháp làm giảng thuật trở, trọng điểm miêu tả một phen. Bốn vương hộ pháp dùng: Long Tôn Vương, Biện Tài Thiên, Diệu Sĩ Điểu, Giả Xoa Vương. Đỗ Băng Nhạn nhíu nhíu mày, trên mặt hiện hiện vẻ nghi hoặc, tựa như lần đầu nghe nói bình thường. Không nên nha. Những đồ chơi này danh tự, nghe xong liền và Phật môn có quan hệ. Băng Nhạn lão bà là Thủy Nguyệt Tam cao đồ, thở nhỏ chép Phật pháp, niệm Phật pháp, lẽ ra tinh thông các loại Phật môn điển cố, tại sao lại chưa từng nghe qua? Thượng cổ về sau, từng có một đoạn hắc ám náo động niên đại, đạo tông, Phật môn trở thiên hạ các phái gần như tuyệt tích. Bây giờ riêng phần mình nước tông môn, vô luận đạo Phật, đều là về sau từ trong di tích khai quật kinh quyển, giải đọc lĩnh ngộ đi sau dương diễn sinh. Cùng thời kỳ thượng cổ đạo Phật truyền thừa, tồn tại khá lớn khác biệt. Đỗ Băng Nhạn suy tư một lát, nói ra suy đoán của nàng, như lời ngươi nói tứ cảnh hộ pháp sử, có lẽ là cổ Phật trong truyền thừa một ít hộ pháp làm cho loại. Lưu Thịnh gật đầu, đồng ý nàng thuyết pháp này, lại trịnh trọng nhắc nhở, phải cẩn thận Tịnh Nguyện sư thái, cũng nói màu đen tay gãy sự tình. Màu đen tay gãy? Đỗ Băng Nhạn minh tư khổ tưởng, môi ruột gan, cũng không nghĩ ra cùng Phật kinh bên trong cái nào điển cố có quan hệ. Chỉ nói hội đề cao cảnh giác. Về sau, nàng liền nói từ bản thân tiến vào di tích sau kinh lịch. Đại khái là vượt qua cổng tre, rơi vào thận trùng huyễn cảnh, nàng dựa vào tu chỉ thủy nguyệt kiếm tâm phá huyễn cảnh, về sau một đường cùng các lộ yêu ma, luyện khí sĩ so chiêu chém giết. Về sau cùng Tạ Bảo, Ngũ Hành Môn, Thất Hà Tông, Phục Hổ Tự bọn người tụ hợp. Về sau lại hàng phục không ít tấn vương phụ luyện khí sĩ, võ sư, Bạch Liên giáo yêu nhân, cùng với không ít Hắc Phong Sơn yêu quái. Bao quát hổ mà Vũ Tung. Cuối cùng một nhóm hơn 40 người, yêu cùng một chỗ, đi tới một tòa trụ trời núi lớn. Cái kia Tạ Bảo giáp tâm hại người, mượn núi bên trong di tích quen thuộc, đem chúng ta hố nhập núi lớn pháp trận trong. Nói đến đây, Đỗ Băng Nhạn ngữ điệu không nhịn được nâng lên, một mặt phẫn hận, hiển nhiên trước đó bị thua thiệt không nhỏ. Bị hố vào trong trận người, yêu không cách nào rời đi, lại thân ở trong trận, không thể công kích lẫn nhau, tử vong liền sẽ phục sinh, lại không biết nói khác, tựa như thân ở lao ngục. Chỉ có đem cái kia núi lớn đào mở, mới có thể phá trận thoát khốn, trùng hoạch tự do. Ngay từ đầu, chúng ta không tin, các loại nếm thử, phát hiện quả như lời nói, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng một chỗ đào núi. Không biết đào bao nhiêu năm, đều quên thời gian trôi qua, thần ngốc trí trệ, tựa như thành không biết mệnh mỏi nhân ngẫu. Đỗ Băng Nhạn nói ra cái này, trong mắt hiện hiện vẻ sợ hãi. Hiển nhiên cái kia đoạn đào núi ký ức 10 phần mệt nhọc, để cho người ta bất lão bất tử, không khát không uống, ngồi không biết bao nhiêu năm lao, quả thật là đáng sợ. Cũng may đào núi quá trình bên trong, thỉnh thoảng sẽ đào ra một số thiên tài địa bảo, linh quả, linh binh loại hình, miễn cưỡng xem như an ủi. Thẳng đến cuối cùng, đào không biết bao nhiêu năm, đem tỏa kia núi lớn đào mở, phát hiện một kiện đồng tiên pháp khí. Khi đó, giam cầm đám người pháp trận đã biến mất. Mười mấy cái luyện khí sĩ, yêu quái, bộc phát đại chiến, động thủ cấp đoạn. Cả đám yêu đối Tạ Bảo hận thấu xương, liên thủ vây công, lại bị bên cạnh hắn cái kia lạ lẫm đau khách giết đến đầu người quần quật, khó mà cẩn thân. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn cầm đi món kia đồng tiên pháp khí. Đỗ Băng Nhạn từ trước đến nay chú ý cẩn thận, lúc ấy cũng không xông lên phía trước, về sau thấy tình thế không ổn, càng tại chỗ rút lui, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Lánh nạn trên đường gặp được Tịnh Nguyệt sư thái, cho nàng chỉ điểm, hướng bên này trốn tới. Sư phụ trốn hướng một phương hướng khác, dẫn ra cái kia thần bí đau khách, mà Tạ Bảo thì cầm lấy Cản Sơn tiên truy sát ta. Về sau liền gặp ngươi. Nàng đề cập lãnh nạn quá trình bên trong gặp được Tịnh Nguyện sư thái, ngựa khí vi diệu. Cái kia lão ni cô hẳn là thần cơ diệu toán, có thể tính tới ta hội đi qua chỗ này. Lưu Thịnh hô hấp trì trệ, cảm thấy hoảng sợ, không nhịn được liếm liếm quẹt miệng. Cái kia lão ni cô, hoặc là nói cái kia phụ thân ở trên người nàng di trùng, tuột cùng đang có ý đồ gì? Luôn có một loại bị tính kế cảm giác, khó chịu. Hy vọng nàng bị cái kia thần bí đao khách chém chết. Lưu Thịnh ánh mắt chuyển động, nhớ tới trước đó cái kia thần bí đao khách, một đao miểu sát chính mình hai đại hóa thân tình hình, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Cũng may, Băng Nhạn lão bà không có việc gì. Bất quá cái kia Tạ Bảo từ trước đến nay âm nhu tính toán, lần này tính toán một đám người, yêu, lấy được cây kia đồng roi không thể coi thường. Phẩm giai không kém Kim Văn Tịnh Bình, chẳng lẽ đã từng cũng là kiện đạo khí? Ta nghe Tạ Bảo trước đó trong lúc vô tình lộ ra, cái kia đồng roi tên là Cản Sơ Tiên, có khu núi rời nhạc chi năng, không gì không phá. Đỗ Băng Nhạn nói đến đây, ngừng tạm, liếc nhìn Lưu Thịnh một cái, tiếp lấy nhỏ giọng nói, sư phụ ngươi cũng thương tại căn này đồng roi phía dưới. Sư phụ thương tại cái này Cản Sơn Tiên phía dưới. Lưu Thịnh cau mày, liền Tạ Bảo thực lực kia, mặc dù có Cản Sơn Tiên, cũng không có khả năng. Tạ Bảo đoạt lấy Cản Sơn Tiên, giao cho cái kia thần bí đao khách, ác chiến mười mấy chiêu, đem Vũ Tung đả thương, ta cũng là thừa dịp nào sẽ hỗn loạn, mới trốn thoát. Đỗ Băng Nhạn đơn giản mấy câu, bổ sung tình hình lúc đó, nhưng cũng miêu tả ra lúc ấy hung hiểm. Lấy sư phụ Vũ Tung tính tình, bị hãm hại về sau, tất nhiên muốn trả thù trở về. Kết quả chúng Tạ Bảo tính toán, tăng thêm hắn vốn là có thương tích trong người, mà đối phương lại có Cản Sơn Tiên nơi tay. Cũng không biết sư phụ bây giờ ở nơi nào. Nếu có thể cùng hắn tụ hợp, cho hắn mấy giọt dương chi cam lộ, trợ hắn tay cụt mọc lại, thoát thai hoang cốt, vậy liền an toàn. Hắn lúc ấy là hướng bên kia rút lui. Đấu chương xong, chương 242, một giọt sương ngọn, 10 vạn linh ngọn chương 242, một giọt sương ngọn, 10 vạn linh ngọn bên kia. Lưu Thịnh thuận lấy tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Chân trời, một tòa rộng lớn tiên cung, nối liền đất trời, thấp thoáng tại vân vụ mở mịt trung. Hướng hắn kêu gọi. Liên liên trong tay Kim Văn Tịnh Bình đều nhẹ nhàng lay động, nở rộ ánh ngọc, giống như đang thúc dục gấp rút hắn tiến đến. Chẳng lẽ cái kia trong thiên cung có tiểu gia tiên duyên? Lưu Thịnh thu hồi ánh mắt, hồi tưởng lại lúc ấy tại cổng tre tiền quán đo tình hình, như có điều suy nghĩ. Cả cái tiểu viện, trọng yếu nhất ba cái cảnh quan, khe nước bệ đá, bùn núi, thảo đường. Bây giờ khe nước bệ đá, hắn tự mình kinh lịch, thu được Kim Văn Tịnh Bình. Bùn núi, Đỗ Băng Nhạn tự mình kinh lịch, dưới núi có dấu Cản Sơn Tiên. Như vậy lớn nhất thảo đường, cũng tức là chân trời trong thiên cung, lại sẽ có bảo bối gì? Bảo khí, huyền khí, đạo khí, công pháp tu hành, thiên đan diệu dược, vẫn là cái khác. Thì như di chủng, còn có chính là vì sao ngày đó cung lại đang triệu hoán ta đi qua, chẳng lẽ nó là vật sống? Lưu Thịnh hô hấp trì trệ, bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, lườm Đỗ Băng Nhạn một chút, gặp nàng thần sắc không khác, liền kềm chế nỗi lòng, đem ý niệm này dàn xuống đáy lòng. Có lẽ là tiểu gia quá lo lắng. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì không? Lúc này Đỗ Băng Nhạn lên tiếng lần nữa, vẻ mặt nghiêm túc, nghe như lời ngươi nói, Độc Cô Phách và Tấn Vương Thế Tử mặc dù thất bại tan tác mà quay trở về, không được đến Dương Chi Cam Lộ, nhưng bản thân nội tình còn tại, nhất là cái kia Độc Cô Phách có thể cùng Hắc Phong Đại Vương ác chiến mấy trăm hiệp, bèn bèn rơi xuống hạ phong. Hắc Phong Đại Vương được ngươi một giọt Dương Chi Cam Lộ, nếu có thể diệt sát trên người lao tăng ác nghiệm, thực lực tất nhiên tiến nhanh. Lại có Tạ Bảo và bên cạnh hắn thần bí đao khách, bản thân thực lực cường hành, lại được Cản Sơ Tiên như hổ thêm cánh, bọn hắn tất nhiên sẽ đi thiên cung tranh đoạt tiên duyên. Hai chúng ta nếu là dính vào, chỉ sợ sinh tử khó liệu. Nàng trên mặt hiện lên vẻ chần chừ, do dự. Lần này di tích chuyến đi, nguy cơ trùng trùng, liên nhập đạo đại thành sư phụ đều sống chết không rõ, hư hư thực thực bị bích họa bên trong di trùng phụ thể đoạt xá. Cái khác võ sư cấp độ sư muội nhóm, tại như thế hiểm cảnh trùng, có thể còn sống sót sợ là không có mấy cái, có thể nói tổn thất nặng nề. Nếu nàng lại chết tại di tích bên trong, Thủy Nguyệt Tam sợ là muốn nguyên khí đại thương. Hôm nay thiên hạ cũng không yên ổn, thế lực khắp nơi dục dịch, đàn sói vây quanh phía dưới, như tông môn thực lực suy yếu, chỉ sợ hội dẫn tới các phương ngấp nghé, tham dò, vây công, cuối cùng bị chia cắt. Nghĩ đến đây, nàng hô hấp không khỏi nặng nề mấy phần, càng phát ra chần chờ. Ngày đó cung ta nhất định phải đi. Lúc này, Lưu Thịnh mở miệng, chém đinh chặt sắt, rất là kiên quyết. Tiên đạo quý tranh, cơ duyên dựa vào đoạn. Kim Văn Tịnh Bình bên trong 10 giọt dương chi cam lộ, chính là hắn tại bao quát đại yêu, hoàng đình luyện khí sĩ chờ một đám luyện khí sĩ, yêu quái trong tay, giành được. Bây giờ linh triều khôi phục, di tích tầm tầng lớp lớp, các nơi võ sư, luyện khí sĩ và yêu quái, như măng mọc sau mưa giống như của thời. Một bước chậm, từng bước chậm, như đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi. Hắn muốn là lạc hậu không ít, nếu không phấn khởi tiến lên, lo trước lo sau, chẳng phải là vĩnh viễn rơi vào người sau. Đương nhiên, hắn lớn nhất lực lượng đến từ thất thập nhị biến đạo quả. Có hóa thân có thể thay hắn trải qua nguy hiểm, có linh ẩn có thể làm cho hắn phục sinh, như thế cũng coi như đứng ở thế bất bại. Bất quá trước lúc này, hắn trước tiên cần phải tăng lên một đợt, vừa bạn có Đỗ Băng Nhạn lại, có thể thay hắn hộ pháp, miễn bị quấy rầy. Người muốn tu luyện, cần ta hộ pháp. Đỗ Băng Nhạn nghe vậy nhẹ gật đầu, vòng nhìn trái phải, nhíu mày, ngay tại cái này sao? Không, ta dẫn ngươi đi. Lưu Thịnh lắc đầu, dưới chân sinh sương ngủ, một lần nữa biến thành liệt không tước, mang theo một mặt kinh hãi Đỗ Băng Nhạn rời đi. Nơi này khoảng cách lúc trước Tạ Bảo bọn hắn chém giết tượng hổ hóa thân địa phương, không hơn trăm dặm hơn, không quá an toàn. Không bao lâu, hồi bay gần nghìn dặm về sau, Lưu Thịnh tại một chỗ lòng trào sông rơi xuống. Nơi đây kiếm thảo thanh thúy tươi tốt, địa thế chập trùng hay thay đổi, có mảng lớn thận trùng nghỉ lại ở đây, núi xương mù phiếu miểu, dễ dàng cho ẩn nấp. Đối hai người bọn họ mà nói, ứng phó chỉ là thận trùng, không nói chơi. Thế là tìm một chỗ ưu tĩnh sơn động, làm tốt các loại bố trí, nhất là đưa ba đầu bí ẩn đường lui, bảo đảm bị phát hiện lúc có thể thuận lợi rút lui. Như thế như vậy, hắn mới vừa rồi tại mới đào trong sơn động vào chỗ, chuẩn bị đột phá. Chân hình cảnh tu hành, trong ngoài kình hợp nhất ngưng tụ thành chân kình, tức là nhập môn. Lại về sau, chính là lấy chân kình tẩy luyện cốt tủy, một khi toàn thân trên dưới tất cả cốt tủy tẩy luyện hoàn thành, sinh ra chân huyết, tức là tiểu thành. Tiếp đó, chính là hoán huyết, làm thể nội cũ huyết bị đều đổi lại chân huyết, huyết trung sinh ra ý nghĩ sang bậy, chính là chân hình đại thành. làm võ sư triệt để hàng phục huyết bên trong yêu ma ý nghĩ sang bậy, liền coi như là chân hình biến mãn. Một bước cuối cùng chính là chân huyết thăng hoa, rèn đúc đạo cơ, do võ sư trở thành luyện khí sĩ. Lưu Thịnh tự đắc âm dương ma bản kinh về sau, sớm đã đem chân hình cảnh tu hành nội dung hiểu nhất thanh nhị sở, đọc thuộc lầu lầu. Bây giờ hắn mới vừa vào chân hình tiểu thành, lấy chân kình tẩy luyện toàn thân cốt thủy, nắm không đủ ba thành. Nếu là dựa vào chính hắn chịu khổ cực, ít nhất phải đại thời gian nửa năm mới có thể hoàn thành giai đoạn này. Về phần hóa huyết, cái kia càng là muốn lấy năm làm đơn vị. Bình thường võ sư tại chân hình cảnh, ít nhất phải ma luyện mười mấy năm, thậm chí hơi không cẩn thận liền sẽ biến thành yêu ma. Dương Chi Cam Lộ chính là thiên địa kỳ chân, có khởi tử hồi sinh chi năng, cũng không biết có thể giúp ta tăng lên tới cái gì cấp độ. Hắn lấy ra kim văn tịnh bình, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong nháy mắt, một giọt xanh đậm xương ngọt từ bình bên trong bay ra, mang theo dương liễu mùi thơm ngát, đập vào mặt. Bốn phía không khí lập tức trở nên sền sệt đứng lên, sinh cơ mạnh mẽ, tràn ra khí tức, nhường hang động bốn vách tường, mái vòm, mặt đất cỏ dại, dây leo điên cuồng sinh trưởng. Dây lát ở giữa, cả cái huyệt động liền bị nồng lục nhét đầy, nhìn không thấy khe hở. Thu hoạch được linh ẩn điểm 433, thu hoạch được linh ẩn điểm 782, thu hoạch được linh ẩn điểm 2289, thu hoạch được linh ẩn điểm 8741. Liên tiếp lít nha lít nhít thủy mặc văn tự trên bảng sẽ qua, xoát bình phong tin tức, cơ hồ sáng mù Lưu Thịnh mắt. Còn không ăn, vẹn vẹn nghe thấy mấy hơi thở hơi thở, liền đã tăng thêm hơn một vạn linh ẩn giá trị, vậy nếu là cả nhỏ nuốt vào, chẳng phải là muốn thượng tiên. Hắn chầm chậm lên trước mắt sương ngọn, tâm niệm vừa động, há miệng nuốt vào. Trong chốc lát, nồng đậm cỏ cây tươi mát tại trong miệng bạo tạc, một cỗ khí lạnh từ trong bụng dâng lên, tựa như pháo đông nhảy lên lên, bay thẳng đỉnh đầu. Sau đó nổ tung, tán làm vô số nhỏ bé thanh lương, xuyên vào toàn thân, da, thịt, gân, xương, ngũ tạng, lục phủ, thậm chí trong xương thủy. Thu hoạch được linh ẩn điểm 82417 trong tầm mắt, đồng nhiên lướt qua một nhóm thủy mặc văn tự, nhường Lưu Thịnh kém chút kêu thành tiếng. An vào bụng bên trong, một hơi tăng lên hơn 8 vạn điểm, tính cả trước đó hơn 1 vạn điểm, không sai biệt lắm tăng lên 10 vạn linh ẩn. Một giọt dương chi cam lộ, chỉ là linh ẩn giá trị, liền cung cấp gần 10 vạn. Kim văn tịnh bình bên trong còn có 7 giọt, chẳng phải là gần 70 vạn linh ẩn. T. Lưu Thịnh mặt mày hớn hở, mừng rỡ như điên, sau đó liền phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, từ toàn thân trung vọt tới kịch liệt đau nhức, phát ra từ mỗi tấc cốt thủy, giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Tấu chương xong, chương 243, chân hình đại thành, hàng vọng pháp chương 243, chân hình đại thành, hàng vọng pháp thiên tại xoáy, tại chuyển, trong tầm mắt, quang ảnh hoàn toàn mông lung. Cả người tựa như từ thái hư trở về, phiêu phiêu dục tiên. Cốt cốt bên thai có suối nước phun trào nhẹ băng lên, chợt xa chợt gần, mang theo ngày xuân băng hóa lúc mát lạnh, sinh cơ bừng bừng. Đó là máu trong cơ thể chạy xuôi âm thanh, hành kinh môi đầu mạch máu, cuối cùng tụ hợp vào trái tim, phanh phanh mạnh mẽ. Giữa mũi miệng, hương thối hô tạm, một lời khó nói hết. Nhưng từ toàn thân, ngũ tạng lục phủ ở giữa truyền đến nhẹ nhàng khoan khoái, cùng với xuyên qua mỗi tấc cơ bắp bành trướng sức mạnh, lại là nhường hắn tựa như đang nằm mơ, cực kỳ chấn động. Là được rồi. Hắn lấy lại tinh thần, cúi đầu chỉ thấy một tầng tối đen bùn xác, bao trùm toàn thân, xen lẫn dầu trần tơ máu xương cặn bã chờ bế bẩn, thanh hôi khó ngửi, làm cho người buồn nôn. Nắc. Hắn khẽ quát một tiếng, gân cốt ma sát, phát ra kim thiết giao kích giống như vang lên, bên ngoài thân tầng này hắc sắc liền trong nháy mắt vỡ vụn, rơi lả tả trên đất. Lộ ra bên trong một thân tuyết trắng khối cơ thịt. Tựa như dùng tốt nhất dương chi bạch ngọc tạo hình, mỗi một tấc đều thấm nhuận tỏa sáng, không thấy lỗ chân lông, tản ra huyền chuyển ánh ngọc. Tại đen kịt trong sân động, chiếu sáng quanh người ba thước. Hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, giữa ngón tay lập tức chuyển ra một trận đùng đùng âm thanh, lòng bàn tay nổ tung một đoàn xương trắng, đúng là tùy tiện đem không khí bóp nát. Sức mạnh so trước đó cường đại hơn nhiều sức mạnh. Từ màng da, cơ bắp, đại gân, xương cốt, tạng phủ, huyết thủy cho nơi, truyền đến sức mạnh, phảng phất giống như vạn xuyên bề biển, cuối cùng hội tụ thành một cỗ. Tu tán tùy tâm, niệm động liền tới. So với gia chỉ thần lực thiên phú lúc kém hơn một chút, hắn làm sơ khoa tay, nói chung lường được một phen. Lúc trước tượng hổ nhị hóa thân chết bởi thần bí đao khách chi thủ, tương ứng gia chỉ thiên phú mất đi hiệu lực. Hắn bây giờ chỉ có cự lực thiên phú gia thần, nhưng chỉ so với có thần lực thiên phú gia chỉ lúc sức mạnh yếu từng chút một. Nếu là phục sinh bạch tượng hóa thân, sức mạnh còn đem tăng lên chí ít gấp đôi. Mà sức mạnh, vẹn vẹn hắn dễ dàng nhất cảm giác một hạng. Tốc độ, nhanh nhẹn, phản ứng, kháng đòn, tự lành, cảm giác các loại hạng đều có trên diện rộng tăng trưởng, có thể xưng thoát thai hoàn cốt. Hắn đứng dậy, tâm niệm vừa động, thân bên trên lập tức phun trào mảng lớn vầng sáng, hai màu đen trắng, hình như cối xay, bao phủ ba trượng vương biên, ong ong rung động. Trong chốc lát, ba trượng bên trong cỏ dại, dây leo, hoa dại, núi đá trở, liền hóa thành một mịn, tựa như không tồn tại bình thường. Chân kình ly thể, nói chung tại ba thước trở xuống. Cho dù năm đó độc cô phách, tại chân hình biên mãn lúc, chân kình cũng bất quá bao phủ quanh người sáu thước, liền bị kinh động như gặp thiên nhân, danh xưng Tấn Châu thứ nhất. Dưới mắt Lưu Tịnh chân kình ly thể phạm vi, là hắn năm đó gấp 5 lần. Cái này còn không phải cực hạn của ta, dù sao ta bây giờ mới chân hình đại thành. Huyết sinh ý nghĩ sang bậy, khoe miệng của hắn một phát, ánh mắt lập tức trở nên dữ tợn đứng lên. Thể nội nguyên bản giống như thanh tuyển phun trào huyết dịch, sao động sôi trào, sinh ra bao quanh mở mịt, cuối cùng hóa thành 5-6 đạo ý nghĩ sang bậy, rơi vào trong lòng. Ta cường đến đáng sợ, phải đi tìm Tạ Bảo tính sổ sách. Cái kia cản sơn tiên là ta, tê tê trong thiên cung tiên duyên là ta do rắn hóa rồng nổ chốt, tất cả ngấp nghé tiên duyên người đều đáng chết, giết giết giết. Ta sinh ra là ưng, làm vật lộn thương cung, ta phải bay phi phi. Ta Lưu Thịnh chính là ác hổ chuyển thế, sinh ra chính là muốn thành vương làm tổ, nhất thống thiên hạ, có được tứ hải, trộn lẫn vũ nội. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn tạp niệm dây dưa, như có vài đầu yêu ma ở bên thai nói nhỏ mê hoặc, vũ quan vật mèo, thần sắc biến rồi lại biến, tựa như phân chia thành nhân cách khác nhau, dần dần lộ ra điên. Thể nội nguyên bản hài hòa nhất thống huyết đục gân cốt, ngũ tạng lục phủ lại tán loạn ra, làm theo ý mình, hỗn loạn không chịu nổi. Mặt ngoài thân thể, một hồi sinh ra vảy rắn, một sẽ mọc ra ư vũ, một hồi sinh ra hổ văn, cái chán hiện ra vương chữ. Như có vài đầu yêu ma chui vào trong cơ thể hắn, tại tranh đoạt thân thể quyền chủ đạo. Chém. Đúng lúc này, một sợi đao quang ở trong lòng xẹt qua, đem rất nhiều ý nghĩ sằng bậy chém chết trong không. Trong chốc lát, tâm thần vì đó yên tĩnh, thanh tịnh an bình. Tán loạn huyết nục gân cốt, ngũ tạng lục phủ, lập tức lại hài hòa nhất thống, trở nên đâu vào đấy, tất cả dị trạng đều biến mất. Nhưng sau một khắc, quần quần chạy xuôi huyết dịch trùng, lại có mở mịt dâng lên, hóa thành rất nhỏ ý nghĩ sằng bậy. Chỉ là lần này, bọn chúng không có vận động, mà là ẩn núp đi, giấu tại trong ngũ tạng lục phủ, khó kiếm tung tích. Sinh mà diệt, diệt lại xảy ra, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát, có thể xương chí mạng thai hoàng ẩm. Khó trách chân hình đại thành võ sư, đại bế quan nhiều không ra, thẳng đến triệt để hàng phục ý nghĩ sằng bậy, tấn thăng viên mãn. Lưu Tịnh hai mắt khôi phục thanh minh, như có điều suy nghĩ. Giai đoạn này ý nghĩ sằng bậy, sinh diệt không dứt, trừ phi triệt để hàng phục một thân chân huyết, ma diệt huyết bên trong yêu ma ý nghĩ sằng bậy, nếu không tương đương với con cái lúc nào cũng có thể bộc phát lưu đạn. Hàng phục ý nghĩ sằng bậy pháp môn các phái đều có, nói chung chia làm xuất thế nhập thế hai loại. Đúng lúc này, Đỗ Băng Nhạn nghe được động tĩnh, đi tới. Nàng dáng người biển chuyển, những nơi đi qua, kiếm ngân vang từng tiếng, chặn đường dây leo, cỏ cây, núi đá liền vỡ nát tan thành ra, hình thành một cái thông đạo. Thế này nàng, tẩy đi trên thân ô uế, đổi thân trang phục, cả người tiên khí bồng bềnh, xinh đẹp tuyệt trần. Tựa như một vị từ bãi bên trong đi ra nữ kiếm tiên. Xin lắng hay nghe. Lưu Thịnh hai mắt tỏa sáng, khiêm tốn thỉnh giáo. Hán đoạn đường này góp nhặt không ít công pháp dày đặc, bên trong đều có bí ẩn, nhưng đều là nhất gia chi ngôn, quá vụ bạt, không thành hệ thống. Vừa vặn Đỗ Băng Nhạn xuất thân đại tộc, lại là Phật môn chính tông, chính dễ dàng mời nàng trải bước một hai, đủ đắp không đủ. Chân hình đại thành, huyết sinh ý nghĩ sằng bậy, cái này ý nghĩ sằng bậy nguồn gốc từ chân huyết. Mà chân huyết, nguồn gốc từ ngươi võ học chỗ bắt trước yêu ma. Nói một cách khác, ngươi luyện võ học bắt trước chính là loại nào yêu ma, chân huyết bên trong ý nghĩ sằng bậy, liền bắt nguồn từ loại này yêu ma là cấn. Hàng phục ý nghĩ sằng bậy, chính là ma diệt chân huyết trung yêu ma là cấn, lấy ngươi tự thân tâm niệm thay vào đó. Cái này là nhân tộc võ đạo một bước mấu chốt nhất, thành thì luyện yêu nhập đạo, bại thì đọa thành yêu ma, không phải đại thành, chính là đại bại. Đỗ Băng Nhạn ánh mắt trong trẻo, thấy Lưu Thịnh nghe đến mê mẩn, liền nói tiếp, tráng vọng pháp ta liền không nói, mỗi môn có thể luyện đến một bước này võ học đều có đối ứng tráng vọng pháp, mục đích là tăng lên chân huyết nồng độ, vì đúc thành đạo cơ làm chuẩn bị. Mà hàng vọng pháp cũng giống như thế, có thể chia làm xuất thế nhập thế hai loại. Xuất thế pháp, tức là đóng cửa thanh tu, uy ẩn sân giã, không hỏi thế sự, toàn tâm toàn ý ma luyện huyết trung ý nghĩ sang vậy. Nhập thế pháp, thì là hành tẩu giang hồ, xuất nhập triều đình trợ bữa, mượn hồng trần lục dục, ma luyện huyết trung ý nghĩ sang vậy. Cái này hai loại hàng vọng pháp không phân cao thấp, chỉ nhìn phải chăng cùng ngươi tâm tính gián bảo. Vô luận xuất thế nhập thế, chỉ cần không làm trái bản tâm, chính là tốt pháp môn. Thì ra là thế. Lưu Thịnh nhẹ gật đầu, có đại thu hoạch. Trước đó hắn nhìn Hắc Hổ Thiện Kinh, Âm Dương Ma Bản Kinh, Thanh Xà Kiếm Điện chờ bí tịch bên trên thuật hàng vọng pháp đều có yêu cầu. Có muốn tìm cái chùa miếu ngồi thiền tu trì, có tìm rừng sâu núi thẳm ẩn cư thể ngộ, còn có yêu cầu tại bên đường mở đầu hũ cửa hàng, không hề giống nhau. Bây giờ nghe được Đỗ Băng Nhạn giảng giải, lại là minh bạch trong đó có thiếu. Vấn đề là, trên người hắn mấy môn võ học đều đã đến cực điểm cảnh. Xuất thế nhập thế, nên lựa chọn như thế nào? Tấu chương xong, chương 244, bảng chức năng mới, Thiên Phú dung hợp chương 244, bảng chức năng mới, Thiên Phú dung hợp ngươi cái này. Đỗ Băng Nhạn hô hấp trì trệ, nghe Lưu Thịnh miêu tả về sau, hơn nửa ngày đều không có mở miệng. Dù là nàng kiến thức rộng rãi, cũng không nghĩ tới hắn sẽ đem mấy môn võ học đều luyện đến cực cảnh. Phải biết, một môn có thể luyện đến chân hình cảnh chuẩn thượng thừa võ học, cần thiết hao phí thời gian, đều là lấy năm làm đơn vị. Võ sư từ 5-6 tuổi bắt đầu tập võ, một đường dưỡng khí huyết, luyện gân cốt, tráng tạng phủ, tẩy phạt huyết thủy, chỗ hao phí tinh lực, thời gian, dược vật các loại tài nguyên, đều là một cái thiên văn sổ tự. Có thể đem một môn võ học luyện đến lĩnh ngộ chân ý cấp độ, đã là thiên phú dị bẩm, xưng một tiếng thiên tài cũng không đủ. Về phần cực cảnh, cái gì là cực cảnh? Đang phong tạo cực chi cảnh, mà có thể luyện đến này cấp độ, cái kia chính là vạn người không được một thiên kiêu đạo chủng, nhập đạo có hy vọng. Mặc dù có không ít nội tình thâm hậu thiên kiêu đạo chủng, tại chân hình cảnh lúc, hội kiêm tu cái khác võ học đến lớn mạnh ý nghĩ sang vậy, tăng lên chân huyết nồng độ. Nhưng kiêm tu võ học tối đa cũng liền luyện đến chân ý cấp độ, tuyệt đại bộ phận dừng lại tại tinh thông cấp độ. Giảng cứu một cái chủ thứ rõ ràng, để tránh nhánh cường kiện yếu, sinh ra mầm thai bạn. Nhưng Lưu Thịnh lại bởi vì hóa thân gia trì, tăng thêm sư phụ Vũ Tung không ở bên người chỉ điểm, tại cực trong thời gian ngắn, liền đem mấy môn võ học đều luyện đến cực cảnh. Tương đương với không có chủ thứ, thân cảnh bình thường mạnh yếu, mà lẫn nhau hàng vọng pháp lại đều có yêu cầu. Cứ như vậy, tình huống liền cực kỳ phức tạp, rất là khó giải quyết. Cho nên nói, luyện công luyện được quá nhanh cũng chưa chắc là chuyện tốt. Tựa như tốc độ xe quá nhanh, không tốt quay đầu mở dạng, Lưu Thịnh thay đàn đổi dây độ khó, cũng so với người khác phải lớn hơn nhiều. Cũng may Đỗ Băng Nhạn xuất thân bất phàm, kiến thức rộng rãi, suy nghĩ một lát, liền nghĩ ra phương pháp giải quyết, hai con đường, một là chỉ lưu lại một môn võ học, vứt bỏ cái khác. Lời như vậy, lấy tư chất của ngươi, làm có thể thuận lợi hàng vọng, đúc cơ nhập đạo. Một con đường khác, chính là tìm một môn kỳ công, tan rã trên người ngươi tất cả võ học, cô đọng thành một, cũng có thể thuận lợi hàng vọng, đúc cơ nhập đạo. Lưu Thịnh nhẹ gật đầu, không có lên tiếng. Con đường thứ nhất, chỉ lưu lại một môn võ học, vứt bỏ cái khác, mặc dù có thể thuận lợi đúc cơ, nhưng hội trên diện rộng suy yếu hắn căn cơ và thực lực. Phải biết, hắn bây giờ căn cơ, nội tình và thực lực là Hắc Hổ Thiện Kinh Thanh Xà Kiếm Điện Linh Xà Quyền Bách Độc Huyền Xà Thủ Hóa Cốt Miên Trưởng Đồng Tức Bộ Phi Ưng Quyền Thiên Ưng Mâu Pháp Ưng Trảo Thiết Bố Sam Đồng Tượng Công Âm Dương Ma Bản Kinh chờ một chút, gần hơn 30 môn võ học luyện đến cực cảnh về sau, cộng đồng đúc thành kết quả. Hắn sở dĩ có được hôm nay quét ngang chân hình cảnh chiến lực, ngoại trừ lục đại hóa thân thiên phú gia trì bên ngoài, cái này hơn 30 môn luyện đến cực cảnh võ học cực kỳ trọng yếu. Như chỉ lưu lại một môn, hắn vẫn như cũ lại so với cái khác chân hình võ sư mạnh, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn. Đúc thành đạo cơ, cũng nhiều nhất tại thượng phẩm. Nhưng nếu là đi thứ hai con đường, nên đi đâu đi tìm một môn có thể dung luyện rất nhiều võ học kỳ công. Âm Dương Ma Bản Kinh là có thể thống hợp trong ngoài, luyện thành bên ngoài dương bên trong âm hai trọng chân kinh, nhưng cũng chỉ là ma luyện thống hợp, không cách nào chân chính dung luyện hợp nhất. Người trước nghỉ một lát, ta đi cấp ngươi đánh chút thịt rừng. Thấy Lưu Thịnh vô kế khả thi, Đỗ Băng nhạn nhẹ giọng nói câu, liền rời khỏi hang núi. Nên đi đâu đi tìm loại kia kỳ công? Nhìn nàng rời đi thân ảnh, Lưu Thịnh gãi gãi cái óc, rất là phiền muộn. Nguyên bản bởi vì Dương Chi Cam Lộ mang tới liên tiếp đột phá, lập tức không thơm. Quả nhiên là chiến lược càng lớn, phiền phức càng lớn. Được rồi, trước không nghĩ nhiều như vậy. Chờ ra di tích về sau, lại tìm sư phụ hỏi một chút, tiếp thu ý kiến của chúng, có lẽ có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Cũng may Lưu Thịnh trời sinh tính rộng rãi, nghĩ không ra biện pháp, liền dứt khoát để qua một bên. Xe đến trước núi át có đường, chuyển đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Luôn sẽ có biện pháp. Lần này sử dụng Dương Chi Cam Lộ, nói tóm lại, ích lợi cực lớn. Chỉ là linh ẩn giá trị, liền thu hoạch được gần 10 vạn. Sau đó là tu vi, hoàn thành tẩy tủy, hóa huyết, đi tới hàng vọng một bước này. Từ chân hình nhập môn, liên tục vượt hai giai, bước vào chân hình đại thành. Thân thể dư lượng lại mở rộng không ít, có thể lại luyện hóa một vị hóa thân, tăng thêm trước đó dư lượng, tương đương với có thể lại thêm 2 tôn hóa thân. Đối ứng chính là 8 cái thiên phú gia trì. Đáng tiếc là, luyện hóa đối tượng phẩm giai nhận hạn chế, chỉ có thể là yêu quái, rất là tiếc với. Trừ cái đó ra, chính là căn cốt tăng lên, nội tình góp nhặt, trước đó nhiều phiên khổ chiến lưu lại ám thương đều khôi phục, tuổi thọ kéo dài các loại. Có chút trực tiếp thể hiện ra, thấy được sơ được, có chút lắng động tại thể nội, muốn đến tương lai mới có thể thể hiện. Ta có đao tâm thiên phú, chỉ cần liệt không tương hóa thân bất tử, liền có thể một mực gia trì, có thể tạm thời áp đảo ý nghĩ sang vậy. Hai cái hóa thân bị cho trong thiên cung lưu một cái, thừa lại kế tiếp đến tranh thủ thời gian dùng xong, tăng cường thực lực. Lưu Thịnh bẻ ngón tay được rồi dưới, trong lòng sinh ra vẻ tức hận. Chỉ biết là ngay tại trên hòn đảo lớn luyện hóa một đầu hóa thân, lúc ấy thế nhưng là có mười mấy đầu yêu quái, phẩm tướng đều coi như không tệ. Sương Lang yêu, biên bức yêu trở vài đầu yêu quái thiên phú, đều để hắn trông mà thèm. Đáng tiếc, hắn gọi ra bảng, quan sát tỉ mỉ một phen, trước mắt thủy mặc quang ảnh tuôn ra, tính danh, Lưu Thịnh đạo quả, thất thập nhị biến thiên phú, diều hâu hình LV4, đao tâm LV4, lưu quang LV4, liệt không LV4, giao hình LV4, mình đồng gia sắt LV4, phệ độc LV4, tứ sát âm thủy LV4, hổ hình LV4, hổ khiếu LV4, hổ mãnh LV4, ngự tranh LV4, nện hình LV4, liễm tức LV4, thiên ti LV4, lục dục kia LV4, tượng hình LV4, thần lực LV4, chấn ngục LV4, đạp đất LV4, hình bò LV4, cự lực LV4, lôi linh LV4, loạn lôi oanh LV4 tu vi, chân hình, đại thành, hóa thân, liệt không tước, âm thủy giao, kim nhãn huyết yêu, tử vong, lục dục khôi trù, kim nha bạch tượng, tử vong, ngân giác lôi ngưu linh ẩn, 106.786. Góp nhặt linh ẩn giá trị, tiếp cận 11 vạn. Bất quá một hồn một voi hai đạo hóa thân danh tự hiện lên màu xám, tương ứng 8 cái thiên phú, cũng đều là màu xám mất đi hiệu lực trạng thái. Cùng lúc đó, một đạo ý niệm đầu nhập trong đầu hắn, nhường trong lòng hắn hiện lên một trận minh ngộ, bảng mở ra mới công năng, có thể thông qua dung luyện hiệu dụng tương cận thiên phú, tăng lên thiên phú hiệu quả. Đồng thời, cũng có thể tiêu hao linh ẩn, đơn độc tăng lên nào đó hạng thiên phú đẳng cấp. Bất quá loại này đơn độc tăng lên, tiêu hao linh ẩn giá trị cực lớn, hơn nữa có tương ứng hạn chế, yêu cầu hắn tự thao mới có thể tổng kết ra kinh nghiệm. Trước phục sinh 2 cái hóa thân, đem khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong. Hắn tâm niệm vừa động, linh ẩn giá trị suy giảm 2 vạn, tương ứng kim nhãn huyết bưu và kim nha bạch tượng 2 cái danh tự cũng rút đi màu xám. Bát cổ lực lượng mạnh mẽ ở trong cơ thể hắn lần lượt khôi phục, thực lực triệt để khôi phục, so trước đó lại mạnh hơn một mảng lớn. Cảm giác cho dù không dựa vào hóa thân, bằng vào bản tôn, đều có thể khiêu chiến vừa nhập đạo luyện khí sĩ. Hắn bẻ bẻ cổ, cảm thấy mình cường đến đáng sợ. Sau đó liền đem lực chú ý tập trung đến bảng bên trên biểu hiện 24 thiên phú bên trên. Còn lại hơn 8 vạn điểm linh ẩn, lưu lại 5 vạn dự bị, lấy phòng ngừa vạn nhất. Còn lại 3 vạn có thể tiêu xài dưới, thử một chút thiên phú dung hợp cùng tăng lên. Thử trước một chút dung hợp. Hắn tâm niệm vừa động, bảng bên trên lập tức xuất hiện biến hóa. Tấu chương xong, chương 245, thiên phú, lực lượng rời núi lấp biển chương 245, thiên phú, lực lượng rời núi lấp biển trước mắt thủy mặc quang ảnh phun trào, đúng là ngưng tụ thành một vị lò bắt quái. Lưu chuyển âm dương nhị khí, thần vận phi phàm, bước cách tràn đầy. Cùng lúc đó, mình đồng ra sát đạp đất thần lực cự lực 4 cái thiên phú, lấp lóe quang mang kỳ lạ. Mình đồng ra sắt có thể cùng đạp đất dung hợp, thần lực và cự lực dung hợp. Dung hợp lúc muốn chọn định chủ, lần. Lưu Thịnh lấy thần niệm chạm nhau, đạt được không ít phản hồi. Thiên phú dung hợp, muốn phân chủ thứ, dung hợp ra mới thiên phú, hội lấy lúc trước mục tiêu xác định chủ thiên phú vì hệ thống, hấp thu lần thiên phú ưu điểm. Dung hợp sau khi hoàn thành, mới thiên phú hội cùng chung cho tương ứng hóa thân. Trước mắt hắn có được 24 thiên phú, chỉ xuất hiện 2 đôi nhưng dung hợp thiên phú. Lần lượt nếm thử về sau, hắn không khỏi nhíu mày. Mình đồng ra sắt và đất, nếu là lấy mình đồng ra sắt làm chủ, thì tăng cường chính là phòng ngự, sẽ ở bên ngoài thân hình thành một tầng giáp đá. Chỉ cần chân đạp đại địa, liền có thể liên tục không ngừng hấp thu địa khí, duy trì giáp đá, trừ phi trong nháy mắt đánh xuyên. Nhưng trước đó khôi phục thể lực, khí huyết, tinh khí, chân khí hiệu quả, đem không còn bảo lưu. Nếu như lấy đạp đất làm chủ thiên phú tiến hành dung hợp, không chỉ có hội trên diện rộng tăng cường khôi phục hiệu quả, đồng thời còn có thể thông qua hấp thu địa khí, khôi phục trên người nội ngoại thương. Nhưng thân thể độ cứng, hội tương đối gọt yếu một ít, bất quá điểm ấy có thể thông qua hấp thu địa khí đến tăng cường thể phách độ cứng, có thể xưng lục chiến thần kỹ. Nhưng tại thiên không hoặc trong nước, cái thiên phú này hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều. Âm thủy giao ở trong nước, kim nha bạch tượng tại trên lục địa. Nếu là dung hợp, hội tăng cường bạch tượng chiến lực, nhưng cũng sẽ suy yếu âm thủy giao ở trong nước chiến lực. Nhóm này dung hợp không quá phù hợp. Ngược lại là còn lại thần lực cùng cự lực rất là vừa phối. Thần lực, thiên phú, lục hành tượng lực thứ nhất. Thân phụ này thiên phú người, thần lực vô song, bạt núi băng nhạc, không gì không phá. Cự lực, thiên phú, châu lực dũng mãnh, nhưng thắng sư hổ. Thân phụ này thiên phú người, trời sinh mãnh lực, ngược lại tốn chín châu, cường mãnh cực kỳ. Hai cái này thiên phú, thần lực tại cự lực phía trên, dung hợp về sau, không biết có thể hay không tăng lên thần lực thiên phú đẳng cấp. Vậy liên thử một lần. Lưu Thịnh tâm niệm vừa động, thiên phú thần lực liền bị điểm tuyển, đặt lò bát quái bên trong chủ vị, chảy xuôi màu xanh đậm uy mang. Cùng lúc đó, thiên phú cự lực lưu chuyển lam nhạt thanh huy, bay vào trong lò, tựa như hòa tan bình thường, hóa thành một đạo lam quang, rót vào thiên phú thần lực chung. Ong long long lò bát quái chung, hai màu đen trắng bay lên, tựa như lô hỏa đại vượng, cháy hừng hực. Không bao lâu, động tinh biến mất, một đạo trong màu xanh lam có màu tím huy mang từ trong lò bay ra, khí thế kinh người. Thâm lam bên trong chạy xuôi một tia tử mang, phẩm chất bên trên đã tiếp cận đại yêu cấp thiên phú. Lực lượng rời núi lấp biển Level 4 lực lượng rời núi lấp biển, cảm giác rất như bức dáng vẻ. Lưu Thịnh xoa xoa đôi bàn tay chỉ, có chút tiểu hưng phấn, thần niệm khẽ động, ấn mở giới thiệu, lực lượng rời núi lấp biển, thiên phú, Level 4, lực bạn sơn hà, khí cái thế. Thân phụ này thiên phú người, lực nhưng bạn núi, khí thôn vạn dặm, nhất kỵ đương thiên, đánh đâu thằng đó. Cái thiên phú này lợi hại, gia trì về sau, thân phụ bạn núi thần lực, khí tức kéo dài, lấy thiếu kích đã lâu, sức mạnh còn sẽ có tăng lên. Số lượng địch nhân càng nhiều, sức mạnh tăng lên càng nhiều. Cái này lợi hại. Cụ thể hiệu quả còn muốn thí nghiệm một lần mới có thể minh xác, nhưng từ mặt chữa đi lên giảng, sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn. Nhất là nhân số ở vào thế yếu nghịch cảnh trung, càng có trợ giúp lập bàn. Đồng dạng là LV cấp 4 thiên phú, nghiền ép trước đó thần lực và cự lực. Trừ cái đó ra, cái thiên phú này, do Kim Nha Bạch Tượng và Ngân Giác Lôi Ngưu hai tôn hóa thân cùng chung. So ra mà nói, đối Ngân Giác Lôi Ngưu tăng lên khá lớn, tại phương diện lực lượng, đã không thua bởi Kim Nha Bạch Tượng. Bất quá, Kim Nha Bạch Tượng có đạp đất thiên phú, trên đất bằng có thể xưng vô địch, nếu là cận thân bật lộn, vẫn có thể treo lên đánh Ngân Giác Lôi Ngưu. Nhưng nếu là đổi lại trong nước, hoặc là lôi điện đầy đủ chi địa, cục diện khả năng liền muốn điều quay tới. Mà đại giới, bất quá là tiêu hao 2000 điểm linh ẩn giá trị tiếp đó, là tăng lên thiên phú đẳng cấp. Lưu Thịnh tỉnh táo lại, ánh mắt đảo qua bảng bên trên 23 thiên phú, cuối cùng lựa chọn Đao Tâm. Hắn bây giờ chân hình đại thành, huyết sinh ý nghĩ sảng bậy, lại bởi vì đem nhiều môn võ học luyện đến cực cảnh, đến mức ý nghĩ sảng bậy phá lệ cường đại. Tại tạm thời tìm không thấy kỳ công dung luyện, lại không muốn phê công tình huống dưới, tăng lên Đao Tâm thiên phú, có thể mức độ lớn nhất ức chế ý nghĩ sảng bậy. Phải chăng tiêu hao 10000 điểm linh ẩn giá trị, tăng lên thiên phú Đao Tâm? Một bản điểm, tương đương với hóa thân phục sinh một lần. Rất đắt. Lưu Thịnh liếm liếm khóe miệng, làm sơ do dự, vẫn là lựa chọn đồng ý, dù sao hắn muốn thử nghiệm dưới chức năng mới hiệu quả, không tốn tiền vốn không thể được. Thiên phú Đao Tâm Level 4 Level 5 Đao Tâm, thiên phú Level 5, tâm như sắt đá, bách luyện thành phong. Thân phụ Đao Tâm người, tu hành đao pháp, như có thần trợ, tâm niệm sinh mang, có thể chạm tạp vọng. Tốt, tốt, tốt. Lưu Thịnh hơi vừa cảm thụ, nhất thời mừng rỡ, nhìn bảng bên trên duy nhất chạy xuôi tử mang Đao Tâm thiên phú, triệt để yên lòng. Sau khi tấn cấp Đao Tâm thiên phú, thuộc về đại yêu cấp bậc. Gia trì về sau, ngoại trừ có thể làm cho hắn tốc thành rất nhiều đao pháp, lấy tâm niệm làm đao, chém chết các loại tạp niệm ý nghĩ sảng bậy bên ngoài, còn có thể cách xa nhau hơn một trượng, bên ngoài kích tâm thần địch nhân. Lấy tâm niệm đúc đao, bên trong chạm chư tạp ý nghĩ sảng bậy, bên ngoài kích tâm thần địch nhân. Nếu như nói quyền đến thịt, là vật lý phương diện, kinh lực, chân khí là ma pháp phương diện, như vậy tâm thần công kích, là thuộc về không nhìn phòng ngự chân thực tổn thương. Thuộc về võ đạo ý chí cụ hiện. Trừ phi, ngươi tại tâm thần phương diện điệt giáp, nếu không cái kia chính là đao đao thấy hồng, chết cũng không biết chết như thế nào. Không hổ là đại yêu cấp lở vở cấp 5 thiên phú, rất lợi hại. Lưu Thịnh vui mừng, còn muốn nhìn một chút lở vở cấp 6 thiên phú, hội mạnh đến loại trình độ nào, thế là tâm niệm vừa động, phải chăng tiêu hao 10000 không điểm linh ẩn giá trị, tăng lên thiên phú Đao Tâm. Kiểm tra đến linh ẩn giá trị không đủ, tăng lên thất bại, mời thay đổi tăng lên mục tiêu. 10 bạn. Lưu Thịnh nhìn xem còn lại hơn 74,000 linh ẩn giá trị, liếm liếm quẻ miệng. Hắn sờ lên trong tay kim văn tịnh bình, nếu quả thật muốn nếm thử, chỉ cần lại ăn một giọt dương chi cam lộ, liền có thể tập hợp đủ linh ẩn giá trị, nhưng làm như vậy liền quá lãng phí. Dù sao, cái này xương ngọt có khởi tự hồi sinh chi năng. Đỗ Băng Nhạn đem chính mình nửa bên cổ chặt đứt, đều có thể sống sót, hơn nữa nền vững chắc căn cơ, tu vi tiến nhanh. Đơn thuần dùng để thu hoạch linh ẩn giá trị, thực sự quá lãng phí. So sánh với nhau, thông qua thôi diễn thăng cấp hóa thân, một lần nhường chí ít 4 cái thiên phú tấn cấp, mới là tính so sánh giá cả cao nhất. Dù sao, từ yêu quái thôi diễn thăng cấp đến yêu quái, cũng liền tiêu hao 1-2 vạn điểm linh ẩn giá trị.
A,
phi, không cần loạn lập flag. Còn đưa lại hơn 74,000 linh ẩn, lưu 5 vạn kéo dài tính mạng, còn lại 2 vạn trước dự sẵn, xem đến tiếp sau tình huống rồi quyết định tăng lên cái nào thiên phú. Để tránh gặp được cường địch, bị đánh đến trở tay không kịp. Nghĩ đến đây, hắn kềm chế xung động trong lòng, động thủ chuẩn bị xào nấu khí cụ, chờ Đỗ Băng Nhạn đi săn trở về. Đúng lúc này, ngoài động vang lên một trận rít gào trầm trầm âm thanh, "Đỗ Băng Nhạn, ngươi vô duyên vô cớ giết ta tọa kỵ, còn muốn chống chế. Ta bảo đã đem hết thời cáo chi tại ta. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Tấu chương xong, chương 246, Ngũ Lôi Thiên Tôn VS Ngân Giác Lôi Ngưu, chương 246, Ngũ Lôi Thiên Tôn VS Ngân Giác Lôi Ngưu này đương môn thật có thể gây chuyện, ra ngoài đánh cái giá đều có thể đưa tới cựu nhân. Vô duyên vô cớ giết người ta tọa kỵ làm gì đâu? Lưu Thịnh trong lòng chửi bậy một câu, nhưng vẫn là cấp tốc xông ra. Đồng thời tâm niệm vừa động, hồi lâu chưa từng xuất hiện tần xương chảnh quỷ hiện thân, hóa thành một đạo xương mù xám, đoạt đi ra ngoài trước dò xét. Bản tôn khống chế chảnh quỷ, chỉ có cắt bản tôn lúc mới có thể sử dụng, cắt cái khác hóa thân lúc, không cách nào thi triển, kim nhãn huyết bưu ngoại trừ. Ừm. Chảnh quỷ, muốn chết. Ngay sau đó, ngoài động liền vang lên cái kia thô hào tiếng nói. "Oeng." Sau một khắc, lôi đình anh minh, chói mắt điện quang, tại cửa hang lưu lại mảng lớn chạc cây trạng cắt hình. Gắn bó tần xương chảnh quỷ cái kia sợi tâm thần lập tức trống không. Chết rồi. Được rồi, gặp mặt liền bị dây. Lưu Thịnh bước chân trì trệ, hai mắt híp lại. Tần Sương khi còn sống thế nhưng là nhập đạo đại thành, sau khi chết biến thành chảnh quỷ, cũng bảo lưu lại nhập đạo tiểu thành thực lực. Lại bị người tới một chiêu miểu sát, chẳng lẽ đối phương là Hoàng Đình cảnh luyện khí sĩ? Bất quá tiến vào di tích Hoàng Đình cảnh luyện khí sĩ, chỉ có 3 cái, sư phụ Vũ Tung, Độc Cô Phách, cùng với Tạ Bảo bên người cái kia thần bí đạo khách. Cái kia chính là nhập đạo viên mãn, đồng thời tu hành lôi pháp, thiên khắc chảnh quỷ. Trong lòng hắn chuyển qua số niệm, đối thân phận của người đến có suy đoán, thân hình loáng một cái, liền lôi ra tàn ảnh, xông ra ngoài động. Chỉ thấy ngoài mấy trăm trượng, Đỗ Băng Nhạn chân đạp vân khí, trong tay linh kiếm trái chống phải ngăn, rất là chật vật. Ở sau lưng nàng hơn 10 trượng bên ngoài, một đạo hùng tráng thân ảnh tựa như lôi công tái thế, nhấc tay vung chân ở giữa, liền đánh ra từng đạo tử sắc điện quang. Những này điện quang ước chừng cỡ khoảng cái chén ăn cơm, cơ hồ thuần phát, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, ầm ầm cung rực, thanh thế dọa người. Quả nhiên là hắn. Lưu Thịnh cảm thấy giật mình, vẻ mặt nghiêm túc. Ngũ Lôi Thiên Tôn, Lôi Trọng. Bạch Liên giáo 36 cử xoáy một trong, trưởng quản một chi tinh nhuệ Bạch Liên quân. Trước đó giống như cùng sư phụ Vũ Tung liên hợp đối kháng Tấn Vương phủ và triều đình. Lần kia hắn tại Hắc Phong Sơn cùng Đỗ Băng Nhạn hợp tu, trợ nàng đột phá luyện khí sĩ lúc, Lôi Trọng đầu kia dê yêu tọa kỵ tìm tới, bị hắn biến thành liệt không tức quẳng giết. Về sau Đỗ Băng Nhạn xông vào tập yêu ti nha môn, chính là ném ra dê yêu đầu, đính đến Tạ Bảo không lời nào để nói. Nguyên bản những này là chuyện cơ mật, không nghĩ tới Tạ Bảo tiện nhân kia thế mà tiết lộ cho Lôi Trọng. Cho nên Băng Nhạn lão bà xem như thay tà khi lôi. Mắt thấy Đỗ Băng Nhạn trái chống phải ngăn, rõ ràng ở vào hạ phòng, bại tướng đã lộ ra, Lưu Thịnh tâm niệm vừa động, trên thân rơi hạ một đạo sương mù tím. Sương mù tím sau khi hạ xuống, lan khỏi chỗ, liền biến thành một áo tím khôi ngô cự hán. Mày rậm mắt to, lỗ mũi to lớn, cái trán có 2 đạo ngân văn, màng da màu đỏ tím, thân cao hơn 1 trượng, đồng tử trung hồ quang điện lấp loé. Chính là ngân giác lôi như hóa thân hình dạng người. Ha ha, đã sớm trông mà thèm Lôi Trọng Thiên đã lôi phách công và ngũ lôi hóa cấp bách thủ lần này có thể như nguyện. Ngân giác lôi như hóa thân khẽ miệng một phát, dưới chân dâng lên một đoàn điện quang, nâng hắn thân thể hùng tráng, xông về Lôi Trọng. Lôi Trọng Thiên phú dị bẩm, đem thiên đả lôi phách công và ngũ lôi hóa cấp bách thủ muốn tu luyện đến cực cảnh, giống như thượng cổ lôi công chuyển thế, chiến lực cường hành. Trước đó tại Sơn Dương huyện lúc, ỷ vào cái này 2 môn cường hành lôi pháp, một kích diệt sát hoàng hạc chảnh quỷ, một chiêu đánh bại thanh hạc trưởng lão. Càng lấy 1 địch 5, đánh cho Tạ Bảo, Tình Nguyệt sư thái, Đức Vân hòa thượng mấy người đầy bụi đất. Bất quá ngân giác lôi như hóa thân có lôi linh thiên phú mang theo, không sợ nhất chính là lôi pháp. Đúng lúc này, Lôi Trọng thấy có người ra trận, giống như muốn cứu Đỗ Băng Nhạn, lúc này phát hung ác, sử xuất sát chiêu. Chỉ thấy hắn toàn thân tắm rửa tại điện quang trung, giống như trưởng quản lôi đỉnh thần chỉ, đột nhiên giơ cao trong tay điện truy, hướng Đỗ Băng Nhạn đánh xuống. Oeng! Đinh hai nhức góc trong tiếng nổ, năm đạo to cỡ miệng chén điện quang thông suốt rủ xuống, hình như lồng giam, phong tỏa không gian. Bạch Tu AS đem Đỗ Băng Nhạn bao phủ trong đó, không cách nào xê dịch, né tránh. Điện quang rộng lớn chói mắt, đem giữa không trung hóa thành trắng sáng một mảnh, lệ người không cách nào nhìn thẳng. Một cỗ màu trắng khí lãng phóng lên tận trời, cuồng phong gào thét, thanh thế dọa người. Thinh linh chính là vị này Ngũ Lôi Thiên Tôn sát chiêu, Ngũ Lôi hóa cấp bách tay. Trong truyền thuyết, xuất từ di tích thượng cổ lôi công tuyệt học, có thể tan binh luyện bảo, xé nát pháp khí. Bất quá, lúc này Lôi Trọng, nhưng không có đánh giết cựu địch thoải mái, ngược lại một mặt cảnh giác, người nào? Không đúng, là yêu. Lúc trước hắn thấy rõ ràng, tại Ngũ Lôi hóa cấp bách tay đánh trúng Đỗ Băng Nhạn trong nháy mắt, chợt có một bóng người xâm nhập, ngăn tại trước người nàng. Nếu là bình thường luyện khí sĩ, hoặc yêu vật, lấy thân thể ngạnh kháng lôi đỉnh, không khác tự sát. Nhưng, hắn nhưng từ kẻ xông vào trên thân, người được một tia không tầm thường. Hơn nữa trong không khí, cũng không có truyền đến mấy tức mùi khét lẹt. Hắn râu dài cùng ngực, báo mắt hung ác, nhìn như thô hảo, kỳ thực tâm tư tỉ mỉ, lúc này để cao cảnh giác. Sau một khắc, khí lãng tản ra, lộ ra ngân giác lôi như hóa thân, cùng với phía sau hắn Đỗ Băng Nhạn, đều là lông tóc không tổn hao gì. Lúc này Ngân Giác Lôi Ngưu hóa thân, miệng mũi phun ra bạch khí, trên trán ngân văn lấp lóe, toàn thân cơ bắp sôi sục, đem một thân áo tím chống căng phồng, tràn đầy bạo tạc tính chất sức mạnh. Một đôi mắt châu bên trong, lôi quang phun trào, khí thế so trước đó còn muốn mạnh hơn một nấc. Thiên phú, Lôi Linh. Nhưng luyện Lôi Đình Điện Quang Vĩ Lôi Nguyên, tôi xương luyện thể, chữa tại tạng phủ ở giữa. Hiển nhiên Lôi Trọng Ngũ Lôi hóa cấp bắt tay, đối Ngân Giác Lôi Ngưu hóa thân mà nói, chính là thượng giai thuốc bổ. Bị chuyển hóa thành Lôi Nguyên, chứa đựng ở thể nội, khi tất yếu thôi phát, kích hoạt khắc một thiên phú loạn lôi hoành. Trình độ nào đó tới nói, cái này cố hóa thân tiên khắc lôi trọng. Đây cũng là Lưu Thịnh suy nghĩ về sau, phái ra Ngân Giác Lôi Ngưu hóa thân nguyên nhân. Ha ha ha, thoải mái, sảng khoái. Giữa không trung, Lôi Châu hóa thân phát ra một trận cười nhẹ, khóe miệng liệt nở hoa, cười đến rất là chất phác, lại đến mấy đạo, cho ta gãi gãi ngứa. Nó trong giọng nói tràn đầy ý mừng, lộ ra không kịp chờ đợi. Nhưng lời này rơi vào Lôi Trọng trong tai, lại là vô tận trào phúng, tức giận đến sắc mặt hắn trắng bệch. Hắn nhưng là Bạch Liên giáo 36 phương cử xoáy một trong, thượng cổ Lôi công tái thế truyền nhân, nửa chân đạp đến nhập hoàng đỉnh cảnh ngũ lôi thiên tôn. Tự thành tên đến nay, hắn tự tay đánh giết luyện khí sĩ, yêu quái liền có vài chục nhiều. Chết tại ngũ lôi hóa cấp bách dưới tay, càng không ít một số tông môn trưởng lão, thậm chí trưởng giáo, hung uy hiển hách. Dù cho là triều đình người tài ba xuất hiện lớp lớp huyền kính thi, đối với hắn cũng là đau đầu không gì sánh được. Nhìn chung thiên hạ, ngoại trừ những cái kia hoàng đỉnh cảnh cao thủ, cái nào nói lên hắn, không phải vẻ mặt nghiêm túc, âu sầu trong lòng. Nhưng trước mắt này yêu quái, lại còn nói hắn ngũ lôi hóa cấp bách tay, là gãi ngứa ngứa. Tốt, tốt, tốt. Lôi Trọng hít sâu một hơi, trên mặt tức giận trong nháy mắt thu lại, chỉ còn trong mắt hồ quang điện băng hàn, lão phu bất quá bế quan mấy tháng, liền có người không đem ngũ lôi thiên tôn bốn chữ coi là chuyện đáng kể. Vừa vặn, lão phu thiếu tọa kỵ, liền lấy ngươi yêu quái này tạm thời cho đủ số, tỉnh chút tất lực. Lời còn chưa dứt, hắn thôi động chân khí, quanh thân lôi quang đại thịnh, từng đạo đáng sợ điện mang từ hắn trong lỗ chân lông tràn ra, xì xì rung động. Trong tay điện truy giơ cao, bọc lấy chướng mắt điện quang, cách mấy chục trượng, hướng Lôi Châu hóa thân đánh tới. Bèn, tấu chương xong, chương 247, nghiền ép chương 247, nghiền ép anh. Ầm ầm. Liên tiếp lôi minh giữa không trung nổ tung, điện quang băng liệt, giống như ngàn vạn ngân xà luân vũ, hỏa hoa vang khắp nơi, tản mát hồ quang điện, càng đem bốn phía kiếm thảo nhóm lửa. Trong lúc nhất thời, diễm quang trùng thiên, bước lên sương mù cùng điện quang xen lẫn, che đậy ánh mắt. Lôi Trọng không thẹn ngũ lôi thiên tôn chi danh, chăm chú về sau, đánh ra ngũ lôi hóa cấp bách tay thanh thế to lớn, chiêu chiêu chí mạng. Đây là tại bên trong di tích, không gian vững chắc, địa mạch nặng nề. Nếu là ở bên ngoài, chỉ là một chiêu này, sợ không phải liền muốn đánh đến sơn băng địa liệt, giang hà ngăn nước. Nghĩ nhớ ngày đó tại Sơn Dương huyện, hắn lấy một địch nhiều, tại Phục Hổ tự, Thủy Nguyên Đăng, Thất Hà Tông, triều đình 24 nhóm thế lực liên thủ, toàn thân trở ra sự tích. Lưu Thịnh nào xem mới chỉ là cái tiểu tạp làm mễ, trốn ở hơn 10 dặm bên ngoài, không dám tới gần, sợ bị tiêu tàn khí lãng cuốn vào, thịt nát xương tan. Bây giờ 1-2 tháng không đến, hắn liền đã có thể cùng bị này ngũ lôi thiên tôn chính diện tranh phong, thậm chí đem nó liệt vào săn giết mục tiêu. Liên hình tiên đã lôi phách công và ngũ lôi hóa cấp bách thủ. Cái này hai môn võ học, tại Ngân Giác Lôi Ngưu hóa thân ra chỉ dưới, không bao lâu liền có thể tốc thành. Bỏ họ. Đúng lúc này, một tiếng to rõ châu tiếng giống đâm rách sương mù, sục sôi cao vút, thậm chí lấn át lôi minh. Ngay sau đó, một đạo hùng tráng thân ảnh màu tím, tắm rửa lôi đỉnh địa quang, tựa như một đầu sông trì châu điên, vọt tới Lôi Trọng. Muốn chết. Lôi Trọng lạnh hừ một tiếng, trong mắt điện quang đại thịnh, râu tóc từng chiếc đứng đấy, trên người lôi minh ầm ầm là hưởng. Chân khí quang chu phía dưới, trong tay hắn tử kim sắc đại truy, càng là chiếu rọi lôi văn. Huyên hóa thành một đầu giữ tận lôi thú, bọc lấy quần quần điện quang, đánh tới hướng bọn tới Lôi Châu hóa thân. Bèn, trong chốc lát, lôi đình nổ tung, tiếng vang chấn thiên, khí lãng tiếng động lớn tuôn ra rít gào, sông lên mây xanh, dưới đụng mặt đất, nhấc lên đẩy trời bụi đất. Càng có mảng lớn hồ quang điện rơi xuống, tựa như hoa rơi phiêu diêu, chói lọi thức tha, cảnh đẹp y vui, duy mỹ động lòng người, lại sâu tàng nguy hiểm. Vẹn vẹn một sợi tiêu tán điện hoa, liền đem một gốc trăm trượng kiếm thảo đốt làm cho tàn. Lúc này, bụi mù trung sông ra một bóng người, tựa như chim bay nhẹ nhàng, giữa không trung linh hoạt xê dịch né tránh. Tránh đi giữa không trung hồ quang điện, rơi xuống Lưu Thịnh phụ cận. Thình lình chính là Đỗ Băng Nhạn. Nàng lúc này, trên người có mấy chỗ cháy đen, y phục rách dưới, lộ ra bên trong da thịt tuyết trắng. Đầu đầy mái tóc thành ổ gà hình, rối bời, tựa như từ tên ăn mày trong ổ chạy đến bình thường, trên mặt vẫn treo nghĩ mà sợ. Hình tượng hoàn toàn không có. Cũng đúng là như thế, nàng mới biết rõ Lôi Trọng đáng sợ. Cái kia từng đạo lôi đình địa quang, uy lực kinh khủng, phá hư kinh người, sát bên liền thương, đụng liền chết. Bị đánh trúng về sau, sẽ còn rã rời gân cốt, tê liệt khí huyết, xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc, khó mà động đậy. Mà hạ xuống lôi đình địa quang, thường thường lại là thành đàn liệt khối. Chúng vào một đạo, liền mang ý nghĩa chúng vào 10 đạo, 100 đạo, cuối cùng hắn phải chết tại lít nha lít nhít, gần như vô tận lôi quang trùng, hải cốt không còn. Thiên đả lôi phách công cùng ngũ lôi hóa cấp bách tay, hai bên kết hợp, sát thương chính là khủng bố như thế. Lúc trước giao thủ, nàng bị giết đến không có sức hoàn thủ. Cũng là bằng vào trước đó Dương Chi Cam lộ tẩy cân phạt thủy, thể nội sinh cơ tràn đầy, lúc này mới ngạnh kháng mấy đạo lôi điện, trốn thoát. Nhưng lúc trước xuất thủ tên kia áo tím trắng hán, lại ở trong sấm sét, cùng Lôi Trọng đánh cho có đến có hồi, nhường nàng giật nảy cả mình. Chỉ là lúc này nàng không lo được nhiều như vậy, giữ chặt Lưu Thịnh cánh tay, liền đi ra ngoài, đi, nơi này không phải chúng ta có thể lẫn vào. Động tác gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Thấy Lưu Thịnh một mặt cổ quái, ngươi đường đường thủy nguyệt tam chân truyền, đối ân nhân cứu mạng cứ như vậy. Người ta cứu ngươi, ngươi chẳng những không xuất thủ tương trợ, ngược lại thừa cơ đào tẩu, đạo này đức danh giới cuối cùng, làm sao giống như ta linh hoạt. Nào biết Đỗ Băng Nhạn lại giống như là nhìn thấu hắn ý nghĩ trong lòng mở dạng, tức giận khẽ nói, cái kia áo tím hắn tử chân mày, và ngươi giống nhau như lúc, đừng nói không có quan hệ gì với ngươi. Kỳ thực bên trên, tại Lưu Thịnh nuốt Dương Chi Cam lộ đột phá lúc, nàng đối với lúc trước kinh lịch, liền phát hiện điểm trước đó liệt không tức hóa thân, mặc dù dung mạo cùng Lưu Thịnh khác biệt, nhưng chân mày trở chỗ rất nhỏ, lại cơ hồ giống nhau như lúc. Lôi Châu hóa thân đột nhiên giết ra cứu nàng, dưới tình thế cấp bách, nàng cũng chỉ chú ý tới điểm này, hai đem so sánh, tự nhiên là đoán được chân tướng. Dù sao, nàng bây giờ thế nhưng là nhập đạo đại thành luyện khí sĩ, cảm giác so trước đó chân hình cảnh lúc, cường đại quá nhiều. Không đổi, xem trước một chút. Lưu Thịnh trở tay một vùng, liền đem Đỗ Băng Nhạn kéo đến bên người, lắc đầu, ra hiệu nàng an tâm chớ đổi. Còn không đổi, đây chính là Ngũ Lôi Thiên Tôn Lôi Trọng, nhập đạo viên mãn, đã sở đến hoàng đỉnh cánh cửa, trước đó thế nhưng là để ép sư phụ ta bọn hắn đánh. Đỗ Băng Nhạn gấp, nam nhân này làm sao không nghe quên bảo đâu, thật sự cho rằng Ngũ Lôi Thiên Tôn thanh danh là thổi phồng lên. Nhìn, Lưu Thịnh cười khẽ đáp lại, lôi kéo nàng hướng giữa không trung nhìn lại. Chỉ thấy lúc này bao phủ giữa không trung điện quang sương mù tán nhạt ra. Giữa không trung, hai bóng người đứng đối mặt nhau, tắm rửa lôi đỉnh, quanh thân điện xà du tẩu, xì xì có âm thanh. Mà đấu sức của bọn họ điểm, chính là bị hai người tranh đoạt tử điện chủ y. Lôi Trọng với tư cách nguyên chủ, giờ phút này giận râu tóc dựng lên, hai tay nắm ở truy trôi, toàn thân cơ bắp bạo lồi, đại gân chập trùng, giống như rắn mãng du động, con mắt cơ hồ từ vành mắt bên trong trường ra ngoài. Sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Mà điện truy đầu bữa, giờ phút này lại bị Lôi Châu hóa thân nắm trong tay, dễ dàng, thậm chí liền cơ bắp đều không có bí lên, cho người ta cảm giác thật giống như bưng bát ăn cơm một dạng. Đơn giản, hài lòng. Thiên phú, lực lượng rời núi lấp biển. Tại cùng trung thiên phú lực lượng rời núi lấp biển về sau, ngân giác lôi như là lục đại hóa thân trùng, sức mạnh gần với kim nha bạch tượng tồn tại. Cái này lực lượng rời núi lấp biển cũng không phải hư chỉ, mà là chân chân chính chính, có thể rút lên một tòa mấy trăm trượng tiểu học cao đẳng núi sức mạnh. Lôi Trọng là cao quý Ngũ Lôi Thiên Tôn, cho dù gân cốt cường kiện, sức mạnh kinh khủng, nhưng cùng Lôi Châu hóa thân so sánh, vẫn như cũ không đáng chú ý bị triệt để nghiền ép. Thậm chí liền trong tay linh binh tử điện chủ y đều không gánh nổi. Về phần bốn phía rơi xuống nước lôi quang, điện xà rơi vào Lôi Châu hóa thân trên thân, không chỉ có không tổn thương được nó, ngược lại bị một cỗ lực lượng vô hình suy yếu, cuối cùng từ trong lỗ chân lông rót vào nó thể nội, không thấy tung tích. Tựa như một cái lô đen, nhẹ nhõm nuốt rơi hắn sử xuất lôi pháp. Cho lão phu buông tay. Lôi Trọng trố mắt muốn nước, khoe miệng rớm máu, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn đột nhiên bắn ra hai đạo dọa người địa quang, hóa thành lôi mâu, đâm về Lôi Châu hóa thân. Cùng lúc đó, hắn thông suốt buông tay, người như điện quang bay ra, chạy về phía nơi xa. Vậy mà chạy trốn. Mắt thấy tuyệt kỹ của mình bị khắc chế đến xít sao, sức mạnh càng bị nghiền ép đến thương tích đời mình, vị này Bạch Liên giáo cử xoáy lựa chọn đảm bệnh. Xem xét thời thế, mạng nhỏ quan trọng. Tính cả Thiên Đả Lôi Phách công Ngũ Lôi hóa cấp bách thủ cùng một chỗ lấy được từ điện chủ y, đều bỏ đi không thèm để ý hiển thị rõ kiêu hùng bản sắc. Bất quá, trốn. Trốn được không? Lôi Châu hóa thân ước lượng trong tay từ điện chủ y, cái chán điện văn tiệm tỏa sáng, quanh thân lôi đỉnh đại tác, điện quang bành trướng. Cuối cùng, hóa thành một đạo thô to như thùng nước điện quang, từ trong miệng bay ra, đánh phía Lôi Trọng. Thiên phú, loạn lôi hoành. Tấu chương xong, chương 248, Thiên Đả Lôi Phách công, Ngũ Lôi hóa cấp bách tay chương 248, Thiên Đả Lôi Phách công, Ngũ Lôi hóa cấp bách tay à, kinh khủng điện quang trùng, nương theo kêu thảm truyền đến, còn có một cỗ nồng đậm da thịt mùi khét lẹt. Hai ba dặm bên ngoài, bị điện quang quanh chúng Lôi Trọng, từ giữa không trung rơi xuống, toàn thân trên dưới, không có một chỗ hoàn hảo, cùng cái hình người than cốc giống như, nhưng vẫn không chết đi, run lên một cái, còn tại run rẩy. Hơn nữa, không ít khét lẹt bộ vị, dần dần chốc ra, hiện ra bên trong phấn hồng bần ra, còn đang ngọ ngậy, khép lại. Cho hắn 10 ngày nửa tháng thời gian, nói không chừng có thể khôi phục lại. Không hổ là nhập đạo viên mãn luyện khí sĩ, sinh cơ đúng là mạnh mẽ như thế, bất quá nha. Lưu Thịnh lôi kéo Đỗ Băng Nhạn tiến lên, chỉ thấy Lôi Châu hóa thân sớm đã mang theo tử điện chủ y, canh giữ ở Lôi Trọng trước người, trong mắt điện quang lấp lóe, kích động. Tiểu ra cái này mấy tôn hóa thân, làm sao từng cái sát tính đều như thế đại? Tuột cùng là theo ai? Dù thế nào cũng sẽ không phải. Ta đi. Không có khả năng, ta như thế nhân hậu thiện tâm, nhiều nhất bất quá là chạm thảo trừ căn, diệt cả nhà người ta, bỏ đá xuống giếng mà thôi, làm sao lại sát tính lớn? An Yêu, làm tốt lắm. Lưu Thịnh mở miệng trước khen Lôi Châu hóa thân một câu, tại cùng trung tiên phú lực lượng rời núi lấp biển về sau, sức chiến đấu của nó đã có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Nhất là tại lôi pháp phương diện, quả thực là Lôi Trọng loại này luyện khí sĩ khắc tinh. Nghĩ hắn Lôi Trọng, người giang hồ xưng Ngũ Lôi Thiên Tôn trước đó hoành hành giang hồ, giết chóc vô số, hung danh hiển hách, làm cho người nghe tiếng biến sắc, bây giờ lại đưa tại nơi này. Phải biết, Lôi Trọng tu vi, thế nhưng là so với ngân giác lôi như còn cao hơn nhất giai. Vũ khí, công pháp, kinh nghiệm chờ các phương diện, cũng đều càng chiếm hết ưu thế, lại bị bại không hề có lực hoàn thủ. Đây cũng là thất thập nhị biến đạo quả kinh khủng. Chỉ cần Lưu Thịnh chiến thuật đối đầu, tìm tới khắc chế chi đạo, điều động chính xác hóa thân xuất chiến, lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu thắng mạnh, tuyệt không phải không có khả năng. Kỳ hỉ, ta cũng không nghĩ tới, hắn như thế không trải qua đánh, hai lần liền quỷ. Lôi Châu hóa thân chất phát cười một tiếng, gãi gãi trên trán ngân văn, cúi đầu nhìn xem còn tại co giật hình người than cốc lầu đầu nói, cũng chính là ngươi bằng dao, muốn lưu tính mạng hắn, không phải vậy ta cái này mới được truy, liền muốn khai trai. Bất quá, ngươi giữ lại hắn không giết muốn làm cái gì? chẳng lẽ còn muốn nhận hắn làm tiểu đệ? Không sai, hắn vừa giết ta một tiểu đệ, vừa vặn bắt hắn chính mình đến bổ vị. Lưu Thịnh cười híp mắt đáp lời, Tần Sương chảnh quỷ chết rồi, Thiên Phú Ngự chảnh rông cái chảnh quỷ vị, chính dễ dàng cầm lôi trọng bổ sung. Về phần hắn có nguyện ý hay không, có khí phách, liền giết ta. Lúc này, lôi trọng cũng thông thả lại sức, hắn hai mắt máu thịt bé bét, trước mắt một mảnh đen kịt, lại bằng vào luyện khí sĩ cảm giác bén nhạy, đem đầu ngặt về phía Lưu Thịnh, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo bất tuân. Được. Lưu Thịnh cười nhạt một tiếng, thuận miệng ứng tiếng, nhấc chân đạp xuống, gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Phúc. Một tiếng vang dọn, tựa như dưa hấu băng nát, đỏ bạch tán đầy đất. Đường đường ngũ lôi thiên tôn, một đời tiêu hùng, như vậy chết, chết không toàn thây. Ngay sau đó, âm gió chợt nổi lên, thi cốt hóa thành xương mù xám. Bái kiến chủ nhân. Một cái hô hấp không đến, biến thành chảnh quỷ lôi trọng, quỳ dạp xuống Lưu Thịnh trước mặt, ánh mắt cuồng nhiệt. Thiên phú, ngự chảnh. Đây cũng là Lưu Thịnh vì sao muốn tự tay giết duyên cớ của hắn. Đem hắn biến thành chảnh quỷ, muốn biết cái gì, căn bản không chi phí kỉnh. Tỷ như Lưu Thịnh trông mà thèm thật lâu thiên đả lôi phách công ngũ lôi hóa cấp bách thủ cùng với Bạch Liên giáo bên trong đủ loại bí ẩn, an bài, bố trí. Một màn này, Lưu Thịnh cũng không né qua Đô Băng Nhạn, thấy nàng trợn mắt hốt hoồm. Chưa hề nghĩ tới, trên đời lại hội có như thế ly kỳ sự tình. Giờ này ngày này, hắn không còn là vốn tại tập yêu ti bên trong, tìm kiếm che chở nho nhỏ võ sư. Có lục đại yêu cấp hóa thân tại, hắn làm việc không cần giống như trước đó như vậy, cẩn thận từng ly từng tí. Đương nhiên, hạch tâm nhất thất thập nhị biến đạo quả hắn là ai cũng sẽ không cáo chi. Cái khác, hắn đều có thể đẩy lên tiên duyên hai chữ bên trên. Trở lại về sơn động về sau, Lưu Thịnh nhường lôi trọng chảnh quỷ xuất thủ, thanh lý trong động dã man sinh trưởng dây leo, cỏ dại. Chỉ thấy nó đưa tay đánh ra mấy đạo lôi quang, liền đem trong động tạp vật hóa thành cho bụi. Chảnh quỷ trời sinh e ngại dương cương lôi sát, cái này lôi trọng chảnh quỷ thế mà còn có thể thi triển lôi pháp. Lưu Thịnh sốc lên lông mày, trong lòng khẽ động, lúc này mở miệng hỏi Tuân. Ta cũng chẳng biết tại sao, liền tựa như bản năng bình thường. Lôi trọng chảnh quỷ trong mắt mở mịt, tiện tay lại đánh ra mấy đạo lôi quang biểu hiện ra. Lưu Thịnh nhạy cảm phát hiện, nó lúc này đánh ra lôi quang, màu sắc âm u đầy tử khí, tràn đầy khí tức hủy diệt, là âm lôi. Lưu Thịnh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nghĩ đến một loại trong truyền thuyết lôi đỉnh. Nghe nói âm lôi đối sinh linh vật sống sát thương to lớn, không chỉ có hủy diệt hình thể, còn ăn mòn sinh cơ. Thông tục điểm nói, chính là mang theo ma công. Cứ như vậy, trước mắt cái này lôi trọng chảnh quỷ, liền phải coi trọng mấy phần, không thể giống pháo hôi như thế, tùy tiện hy sinh. Thì như trước đó Tần Sương chảnh quỷ. Lưu Thịnh tại một khối trên núi đá ngồi xuống, trực tiếp mở miệng yêu cầu, ta muốn thiên đả lôi phách công và ngũ lôi hóa cấp bách thủ. Lúc trước hắn nhặt được lôi trọng túi chữ bật, từ bên trong lật ra không ít công pháp bí tịch, trong đó có cái này hai môn võ học. Nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần bí tịch, nào có nguyên chủ đẩy ra vỏ nát giảng cho người nghe tốt. Lôi trọng tu hành cái này hai môn võ học nhiều năm, nói đến đều là kinh nghiệm lời tuyên bố, không giữ lại chút nào, có thể làm cho Lưu Thịnh thiếu đi đường quanh co. Mặc dù có ngân giác lôi mưu ra chỉ hắn, có thể tốc thành lôi pháp, vốn cũng không hội đi quá nhiều đường quanh co. Chủ nhân, ta giảng cho ngươi nghe. Lôi trọng chảnh quỷ lúc này không giữ lại chút nào giảng giải lên hai môn võ học đến, từ cạn tới sâu, không giữ lại chút nào. Thiên đả lôi phách công, tổng cộng có 6 tầng, có thể một đường từ khí huyết cảnh tu luyện tới hoàng đỉnh cảnh. Vũ lôi hóa cấp bách tay, cần tiếp dẫn 5 loại lôi đỉnh tẩy luyện hai tay. Một khi luyện thành, có thể tay không bóp nát linh minh, hòa tan pháp khí, bình thường huyết đục chi khu, căn bản ngăn không được một lần. Mà lôi trọng ngũ lôi hóa cấp bách tay, mới luyện đến tinh thông, liền chân ý đều không có nắm giữ. Nhưng đơn cứ như vậy, đã hoành hành giang hồ, để cho người ta nghe tiếng biến sắc. Cái này hai môn võ học uy lực, có thể thấy được luồng đốn. Huống chi, lúc ấy, cùng nhau xâm nhập bí cảnh, còn có một thần bí lão đạo được một phần truy pháp truyền thừa. Lôi trọng chảnh quỷ nói xong, vừa cẩn thận bàn giao cái kia thần bí lao đạo quần áo bên ngoài, luôn hành cử chỉ chờ chi tiết. Đó là hơn 20 năm trước chuyện. Đáng tiếc, Lưu Thịnh tiếc hận thở dài, chợt tập trung ý chí, bắt đầu luyện công. Hắn có lôi linh thiên phú, tu hành lôi pháp, quả thực giống gian lận bình thường, tiến độ nhanh đến mức để cho người ta hoài nghi nhân sinh. Một lần nhập môn, hai lần khí huyết, ba lần gân cốt, bốn lần tạp phủ. Luyện đến đệ thất lượt lúc, quanh thân đã lượn lờ điện mang, trong mắt hồ quang điện mẹ cứng, luyện đến tầng thứ tư, thuần thục cấp độ, càng là nhất cử đột phá tinh thông, đặt đến lôi trọng khi còn sống nắm giữ trình độ. Sau đó lại bắt chước làm theo ngũ lôi hóa cấp bách thủ không đến 10 lần, đã đụng chạm đến chân ý cảnh cánh cửa. Luyện thêm cái tầm 10 lượt, nói chung liền có thể nắm giữ ngũ lôi chân ý, chỉ là hắn lúc này cảnh giới không đủ, không được không dừng lại. Chờ tiểu gia trở thành luyện khí sĩ, thực lực sẽ nên đón một vòng tăng vọt. Lưu Thịnh tập trung ý chí, ngẩng đầu nhìn về phía lôi trọng chảnh quỷ, đột nhiên hỏi, ngươi là ở đâu gặp được tạ bảo? Tấu chương xong, chương 249, linh thạch, hỏa nha chương 249, linh thạch, hỏa nha. Một lát sau, Lưu Thịnh thu lôi trọng chảnh quỷ, trong mắt như có điều suy nghĩ. Vị này Bạch Liên giáo 36 cử xoáy một chồng, ngoại trừ cống hiến hai môn hắn ngấp nghé đã lâu võ học bên ngoài, còn cung cấp 3 thanh linh minh, 2 kiện pháp khí, 10 mấy bản bí tịch, ngân phiếu 100 vạn, vũ khí, phụ lục, lương thảo trở một chút một số. Đương nhiên, nhất bị hắn nhìn trúng, vẫn là 3 hòn đá trường bằng nắm tay. Loại này được xưng là linh thạch đồ vật, bề ngoài tựa như bạch ngọc, nhưng bên trong lại ẩn chứa nồng đậm linh cơ. Nhường Lưu Thịnh thể nội sinh ra mãnh liệt muốn ăn. Gân xương da thịt, ngũ tạng lục phủ, mỗi nhỏ máu tụy đều hướng hắn truyền lại đói bụng tin tức, hy vọng có thể nuốt rơi cái này 3 khối linh thạch. Hắn cũng là phế đi thật lớn công phu, mới khắc chế bản năng xúc động, đem 3 khối linh thạch thu vào trong chữ vật đại. Từ Lôi Trọng Trành quỷ miệng bên trong biết được, cái này linh thạch chính là giữa thiên địa linh cơ ngưng hợp mà thành. Trước mắt chỉ ở di tích, hơn nữa là rất cổ lão di tích bên trong mới có phát hiện. Mỗi một khối linh thạch đều giá trị liên thành. Bởi vì nó có thể giúp luyện khí sĩ tu hành, một khối liền chống đỡ mấy tháng khổ công, hơn nữa còn là luyện khí sĩ đột phá hoàng đỉnh cảnh vật cần có. Lôi Trọng cũng là tốn hao không ít công phu, mới vất vả thu tập được ba khối, bây giờ tất cả tiện nghi hắn lưu mỗi người. Liên liên Đỗ Băng Nhạn đối linh thạch cũng chỉ là có nghe thấy, cụ thể tin tức cũng không biết rõ tình hình. Dù sao, nàng rời đi sư môn xuống núi lúc, cũng mới bất quá là chân hình cảnh. Về phần Lôi Trọng tại sao lại truy sát nàng, nhắc tới cũng là trùng hợp. Tạ Bảo cái kia tiểu nhân, mắt thấy Đỗ Băng Nhạn đào thoát, tại gặp được Lôi Trọng về sau, liền tiết lộ nó tọa kỵ tử vong thường tình. Cái thằng kia cũng không muốn lấy Lôi Trọng có thể lập tức tìm tới Đỗ Băng Nhạn, chỉ là thói quen trốn gai. Dù sao đã trở mặt, tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Lôi Trọng cùng Tạ Bảo sau khi tách ra, vốn là dự định tìm một khôi phục chút thể lực, chữa thương, lại gặp được ra ngoài đi săn Đỗ Băng Nhạn. Cái này thì tương đương với đem cửu nhân trực tiếp xuất hiện ở trước mắt, lấy ngũ lôi thiên tôn tính tình, muốn không ra tay cũng khó khăn. Này nương môn theo ta, hấp thu nhiều như vậy tinh hoa, còn không có rửa đi độc thể. Lưu Thịnh trong lòng sinh ra hoang đường cảm giác, cổ quái nhìn về phía Đỗ Băng Nhạn. Người ta tùy tiện loạn đi dạo, đều có thể gặp được, vận khí này cũng thật sự là không may đến nhà. Mang theo trên người, sẽ không liên lụy đến tiểu gia a. Đỗ Băng Nhạn cảm giác nhạy cảm, phát giác được trong mắt của hắn dị dạng về sau, trong lòng rất là ủy khuất, quay người liền đi ra ngoài. Ngươi nếu là ghét bỏ, ta đi chính là đi cái rắm. Lưu Thịnh lúc trước bất quá là trêu ghẹo, cái nào có thể làm cho nàng đi. Lúc này kéo nàng lại, bưng lấy khuôn mặt nhỏ, dùng sức hôn một cái, hương hương điểm điểm, cỏ cây phương hoa, rất là ngon miệng. Chính là quá lâu không hôn, có chút lạnh nhạt, chậc chậc chậc. Nửa ngày, Đỗ Băng Nhạn thái dương lộn xộn, tựa ở Lưu Thịnh trong ngực, gương mặt đỏ bừng, tựa như say rượu bình thường, chóng mặt. Ngươi mới vừa nói, nguyên bản nhắm ngay một đầu hỏa nha, vừa muốn xuất thủ, liền bị Lôi Trọng gặp được. Lưu Thịnh ôm ấp mỹ nhân, cầm cầu mà đứng, ước định xong từ trên người Lôi Trọng lấy được thu được, thuận miệng hỏi một câu. Đầu kia hỏa nha chiếm đoạt một chỗ lược gốc, thực lực không dưới ta. Chỉ là cùng một mạng yêu chém giết thụ thương, ta nguyên muốn đem nó dẫn xuất, lại đi săn giết, kết quả gặp Lôi Trọng. Đỗ Băng Nhạn thong thả lại sức, chăm chú giảng thuật nàng lúc trước kinh lịch. Lưu Thịnh bắt đầu còn chưa để ý, bất quá đang nghe nàng nói cái kia hỏa nha tựa hồ huyết mạch bất phàm, nhất thời hứng thú. Hắn tu vi tiến bộ, thân thể dư lượng có thể lại luyện hóa hai tôn hóa thân, lưu một cái hóa thân vị dự bị, thừa lại kế tiếp có thể dùng rơi. Đối với luyện hóa đối tượng, hắn tạm thời không có yên lòng. Bây giờ lục đại hóa thân, liệt không tước, kim nhãn huyết lưu, kim nha bạch tượng, lục dục khôi trù, ngân giác lôi lưu, âm thủy giao, cơ bản bao trùm biển, lục không tất cả ứng dụng chẳng cảnh. Muốn chính diện cứng rắn, chúng tản cờ có kim nha bạch tượng, lực lượng rời núi lấp biển đạp đất hai cái thiên phú, lục chiến cơ hồ vô địch, khiên bên trên tự lành, không nói chơi. Lôi pháp có ngân giác lôi lưu, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, tiến vào có thể làm phó tê, thay phiên bạch tượng, lui có thể làm lôi pháp, cuồn bạo phát ra. Muốn ám sát đánh lén, có thể dung nhập âm phong hắc vụ bên trong kim nhãn huyết lưu, không chỉ có sát tính thứ nhất, lại tự mang có thể thanh tràng âm phong. Không chẳng có lục dục khôi chu, cơ động có liệt không tước, còn có trong nước toàn năng âm thủy giao. Từ đoàn đội phối trí đi lên nói, thiếu đi cái có thể cấp tốc khôi phục thương thế vũ em hình hóa thân. Lưu Thịnh hướng vào kế tiếp hóa thân, xác nhận có phạm vi lớn quần thể khôi phục thiên phú yêu quái, chỉ là một mực không có tìm được. Trừ cái đó ra, từ ngũ hành tương tính tới nói, trước mắt sáu đạo hóa thân phối trí cũng có thiếu hụt. Ở trong đó, liệt không tước, kim nhãn huyết bưu là do tướng, bạch tượng vì thổ tướng, lôi châu có nước, lôi nhị tướng, âm thủy giao vì nước tướng, lục dục khôi chu là một tướng, trong ngũ hành còn kém một cái lựa tướng hóa thân. Một khi gom góp ngũ hành, sau này bất luận gặp được cái nào loại đối thủ, đều có thể có tính nhắm vào phái ra tương ứng hóa thân. Lựa này quả đã huyết mạch bất phàm, lại là lựa tướng, cũng có thể liệt vào chuẩn bị tuyển. Chỉ là cái này hóa thân bị thuật cùng là lưu cho một đầu thực vật yêu, vẫn là đầu này hỏa nha. Mặc kệ, trước đi xem một chút. Phù hợp liền giết luyện làm hóa thân, không thích hợp liền giết thịt nướng ăn. Tóm lại đều không lỗ. Nhưng thiên cung bên kia, bạn nhất bị Tạ Bảo bọn hắn nhanh chân đến trước, lấy tiên duyên. Nghe được Lưu Thịnh muốn đi gặp một lần cái kia hỏa nha, Đỗ Băng Nhạn lông mày hơi vi túc đứng lên. Cái kia rộng lớn tiên cung, xem xét liền không phải là phàm vật, kết hợp hai người kinh lịch đến xem, ở trong đó tất có tiên duyên. Vô luận là thiên địa kỳ trần, vẫn là chân quý pháp khí, công pháp trở, một khi bị Tạ Bảo bọn người được, cái kia còn muốn lật bàn, coi như khó càng thêm khó. Công dục thiện việc, trước phải lợi nó khí, hai chúng ta đối đầu Tạ Bảo hai người, nguyên vốn cũng không có phần thắng, hiện tại tùy tiện tiền đến, cũng bất quá là tặng đầu người. Lưu Thịnh thuận miệng giải thích một câu, tâm niệm vừa động, gọi ra liệt không tức hóa thân, để nó đi đầu một bước, tiến đến lựa cốc phương hướng điều tra. Đỗ Băng Nhạn không biết, hắn mỗi luyện thêm hóa một vị hóa thân, liền có thể nhiều hơn cầm 4 cái thiên phú, thực lực đem tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, còn có thể nhiều một cái mạng. Nhiều như vậy chỗ tốt, tiêu hao một chút thời gian là phải có chi nghĩa. Rất nhanh, Lưu Thịnh hai người liền đến một chỗ to lớn lựa cốc, còn không có tới gần, xa xa liền truyền đến một trận chửi rủa, mau mau cút, nhóc con, cút ngay cho ta xa một chút. Lão tử đến tới ba, lại không lăn, chờ lão tử đi ra, giết cả nhà ngươi. Đừng tưởng rằng lão tử thụ thương, ngươi một đầu tiểu chim sẻ liền có thể cưỡi đến lão tử trên đầu. Khan khan có nghe, cực kỳ giống quả đen tê mình, phóng đại mấy trăm lần, hết sức chói hai táo bạo. Chỉ thấy một mảnh xích diễm rào rạt trong sân cốc, một đầu xích hồng cự quạ, chính hướng về phía quanh quần trên không trung liệt không tức đại hống đại thiếu. Nó toàn thân đỏ rực như lửa, đồng tử rực rỡ kim, đỉnh đầu ba cây màu đen quan vũ, quanh thân lượn lờ lửa hạ, giống như trong lửa tinh linh, thần tuấn phi phàm. Lúc này, phát giác được Lưu Thịnh hai người chạy tới liệt không tức hóa thân, không còn chờ mặc, bắt trước đối phương ngữ khí, nhẹ nhàng nói, ngươi đánh ta vùng, ngươi qua đây đánh ta vùng, có phải hay không không dám? Lưu Thịnh nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, cũng không biết nó là học của ai. Hoa ha ha, ngày ngươi bố khỉ, lão tử đánh chết ngươi. Sau một khắc, một đạo hỏa quang xông ra trong cốc, tức hồn hẹn. Tấu chương xong, chương 250, hỏa nha là di chủng. Chương 250, hỏa nha là di chủng. Vâng, ầm ầm, giữa không trung, đỏ lên một thanh hai bóng người va chạm trên phòng, phát ra tiếng vang, tình hình chiến đấu kịch liệt. Lửa hà nóng rực, đem bầu trời đều đốt thành đỏ tươi, thanh phong gào thét, gột rửa bất khí. Trong lúc nhất thời, xanh đỏ xen lẫn, phong hỏa chiến miên, xông lên quyền hạ, thanh thế to lớn. Cũng không ít hỏa vũ, gió linh chốc ra, nhiễm vết máu, giữa không trung bay múa đảo quanh. Liệt không tức và hỏa nha, cái này hai đầu yêu cầm, đúng là đấu cái thế lực ngang nhau, bất phân cao thấp. Kết quả là, tại tranh đấu lúc, liền bắt đầu lẫn nhau biểu thô tục. Mắng rất bẩn, tham hỏi lẫn nhau tổ tông 18 đời đều là cơ thao, một đường ân cần tham hỏi đến riêng phần mình huyết mạch đầu nguồn. Chậc chậc chậc, liền chút bản lĩnh này, còn muốn đánh ta. Liệt không tức miệng phát quái khiếu, ngực yêu xương tỏa sáng, lóe ra thanh quang, hóa thành ngàn vạn đao khí, giống như cuồng phong quét sạch mà xuống, liên miên bất tuyệt. Người cái dưa hoa nhi, chớ nên đắc ý, lao tử đợi chút nữa đem ngươi sọ não bẻ xuống, nhét trong lô đi. Hỏa nha chửi ầm lên, thân hình xê dịch né tránh, tránh ra chém tới đao khí, hai cánh run run, liền bay ra vài miếng hỏa vũ, hóa thành nhiệt độ cao diễm đoàn, nên đón tiếp lấy. Vang một tiếng, đao khí diễm đoàn chạm vào nhau, song song nổ tung. Khẩu khí như thế lớn, còn tưởng rằng có mấy phần bản sự, kết quả còn muốn tránh. Có bản lĩnh, miễn cưỡng ăn ta mấy đạo đao khí nha. Liệt không tức tả hữu đằng na một lát, lợi dụng đúng cơ hội, đống nhiên thu nạp cánh, thân hình đống nhiên ra tốc hạ xuống. Bốn phía cuồng phong nâng lên, nhường tốc độ nó càng lúc càng nhanh, phản phất giống như một viên sao băng, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, vọt tới hỏa nha. Ngươi cái đồ con rùa, dám không trốn, ăn lão tử mấy cái hỏa cầu, tốt tiên sư nhà ngươi. Hoa hoa. Hỏa nha không cam lòng yếu thế, chế giễu lại, bẩn nói được nửa câu, một viên thanh sắc lưu tính ngay tại trong ánh mắt kịch liệt phóng đại. Lại muốn tránh lúc đã không kịp, không khỏi phát ra thê lương quạt đều. Vâng. Sau một khắc, hai đầu yêu cầm liền dây dưa làm một đoàn, trùng điệp đập xuống đất. Máu tươi bắn tung tóe, lông vũ nổ tung, vết dạn giống như mạng nện hướng bốn phía lan tràn ra, bao trùm phương viên trăm trượng. Trong lúc nhất thời, đá vụn như mưa, đánh cho bốn phía phanh phanh rung động, bụi bay thổ dương, che đậy ánh mắt. Bên trong di tích địa mạch nặng nề, không gian vững chắc, kịch liệt như thế va chạm, đều chỉ phá hủy 200 trượng địa giới. Nếu là ở di tích bên ngoài, lúc trước cái kia một lần, sợ không phải muốn vỡ nát một lượng ngọn núi loan. Đỗ Băng Nhạn thấy thế, không nhịn được thở nhẹ ra âm thanh, lại nói tiếp, cái kia hỏa nha xu hướng suy tàn đã lộ ra, sợ không phải là đối thủ. Đâu chỉ không phải là đối thủ. Lưu Thịnh dậm chân, trong mắt quang mang kỳ lạ lấp lóe, xuyên đấu qua từ từ bụi bặm, thấy rõ giữa sân tình hình, khóe miệng không khỏi kéo ra. Đều nói hóa thân tâm tính là bản tôn hình chiếu, trước đó liệt không tức bị hóa hình ra đến, một mực là đi cao lạnh lộ tuyến, quen thuộc im lìm không một tiếng. Lại không nghĩ rằng, nó lại là cái khó chịu hình, chỉ là một mực không biểu hiện ra ngoài. Thí như lúc này, kêu cha, mau gọi cha, không gọi. Vậy liền lột sạch ngươi lông. Ngươi vừa nói ai là nhóc con? Ai, quá nhỏ giọng, nghe không rõ, to hơn một tí. Đôi băng tản ra, đập ra vũng bùn trùng, liệt không tức mào cao dựng thẳng, đầu lâu dơ lên, còn kém đem vinh báo tự đắc viết lên mặt. Tại nó dưới bớt, hỏa nha nằm ngang lấy, đầu và bụng đều bị lợi chảo chảo xuyên, chính cốt cốt chảy máu. Ai soát không ra hài lòng hình, chỉ có thể tìm sơ đồ, máu đỏ tươi, thấm xuống mặt đất, tốt như ngọn lửa đang chảy, đem trong vòng trăm trượng trên mặt đất đều đốt thành nham tương, cốt cốt bốc lên động, hơi khói bừng bừng. Liên liên liệt không tức móng nuốt đều xuất hiện một tầng cháy đen, nhưng nó lại hồn nhiên không để ý, trong miệng nói lẩm bẩm, thỉnh thoảng túi đầu rút ra mấy cây hỏa vũ, bước hỏa nhà kêu cha. Thối chim sẻ, ngươi có gan thả ta? Lão tử vừa rồi chỉ là chủ quan, không có thiểm. Ôi nha, dừng tay, đừng nổ lão tử lông. Ngươi cái này tức tử, thừa dịp lão tử thụ thương đến khiêu chiến, không nói yêu đức, thắng mà không võ. Dừng tay, ôi, đừng nổ lão tử cái mông lông. Ngươi nhất định phải chết, chờ lão tử chủ nhân trở về, ngươi liền chết chắc. Hỏa nha nằm ngang mặt đất, đầu đều bị vồ nát, ngoài miệng vẫn là một vạn cái khúc vụng, các loại tiêu gạo. Con mắt càng là loạn chuyển, nhìn thấy Lưu Thịnh hai người về sau, càng là đại kêu ra tiếng, uy, cái kia hai cái hai cất thú, mau tới cứu lao tử. Chờ lao tử chủ nhân trở về, truyền cho các ngươi một bản lĩnh, bao các ngươi hưởng thụ cả một đời. Lửa này quá có chủ. Lưu Thịnh nghe vậy lông mày xúc lên, ánh mắt lấp loe mấy lần, lúc này diễn mà bắt đầu, ngươi nói nhưng là thật. Đương nhiên là thật, lao tử còn có thể gạt ngươi sao? Nhanh, đem cái này tức tử cưỡng chế di rời, nhanh nhanh nhanh, đừng để nó lại nổ lao tử lông. Cái kia chủ nhân của ngươi. Hỏa nha đạo nhân, chưa từng nghe qua. Lưu Thịnh lắc đầu, cố ý lộ ra vẻ hoài nghi, ngươi sẽ không phải là gạt ta a? Đánh rắm, lão tử làm sao lại lừa ngươi? Ta chủ nhân hơn 10 năm trước ra ngoài thăm bạn chưa về mà thôi, chờ hắn trở về. Hơn 10 năm trước ra ngoài thăm bạn chưa về. Lưu Thịnh nghe vậy sửng sốt một chút, chợt phản ứng qua. Lựa này quả chủ nhân, không phải là tòa này di tích bên trong di chủng. Hơn 10 năm trước ra ngoài thăm bạn chỉ sợ chỉ nói là từ, chân chính có thể là hắn rời đi di tích, đi đến ngoại giới. Nếu thật sự là như thế, lựa này quả nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là di chủng. Thế mà bắt được một đầu còn sống di chủng, giá trị to lớn. Lưu Thịnh nhất thời hứng thú, dạo chơi đi tới. Xôi trào nham tương, thật giống như bị một tầng nhìn không thấy màng mỏng ngăn cách, không gây thương tổn được hắn mảy may. Điểm ấy nhiệt độ, liền da của hắn đều bỏng không ra. Cùng sau lưng hắn Đỗ Băng Nhạn cũng giống như thế, tại trải qua Dương Chi Cam lộ tẩy cân phạt tủy về sau, nàng thể phách đồng dạng cường đại đến trình độ kinh khủng. Không sợ thủy hỏa. Bất quá, chú ý cẩn thận nàng, vẫn là thúc dục chân khí, tại dưới chân sinh ra một tầng thủy quang, nhẹ nhõm dạo bước tại nham tương bên trong. Nói như vậy, các ngươi một mực sống ở cái này. Lưu Thịnh đi vào hỏa nha trước mặt, truy vấn, nói một chút đất này giới. Là bây giờ diễn biến thành mức hiện nay. Lao tử làm sao biết? Ngươi không biết. Nói nhảm, từ lao tử bị chủ nhân điểm hóa bắt đầu, tòa kia thiên cung vẫn tại. Lựa này quả tính khí nóng nảy, lỗ mãng, hỏi hai ba câu, liền rất không kiên nhẫn, liên tục thúc giục Lưu Thịnh động thủ cứu nó. Mày may không phát hiện, Lưu Thịnh và Liệt không tức như thế tiếp cận, lại không phát sinh bất luận cái gì mâu thuẫn. Lưu Thịnh lại hỏi vài câu, phát hiện lựa này quả biết rất ít, thậm chí liền nó tuổi tác của mình đều nói không rõ ràng, nhất thời có chút thất vọng. Bất quá, vì bảo hiểm, hắn vẫn là gọi ra lục dục khôi chu hóa thân, một bộ lục dục tơ nện khiên ti xuống tới, ép hỏi ra trận tướng. Nguyên lai lửa này quạ, trước đó một mực bị nuôi nhốt ở lửa trong cốc, cùng loại sủng vật bình thường, không cho phép xuất cốc. Thẳng đến trước đây không lâu, lửa này quạ mới phá vỡ lửa trong cốc phát trận, từ bên trong chui ra, thấy được tự do thiên địa. Khó trách trong mắt tràn đầy ngu xuẩn thanh tịnh, nguyên lai là thật chưa thế sự. Lưu Thịnh lắc đầu, lười nhắc lại diễn, liền lấy ra huyền khung liệt tiêu kích, bá một tiếng, chặt xuống quả đầu. Sau một khắc, một đoàn lam mang từ hỏa nha thi hải bên trong trồi lên. Hỏa nha tinh phách. Tấu chương xong, chương 251, hỏa nha, lam, bốn cái thiên phú chương 251, hỏa nha, lam. Bốn cái thiên phú kiểm chắc đến hỏa nha tinh phách một, phải trang luyện hóa. Vẹn vẹn chỉ là hỏa nha sao? Không có đường huyết mạch, hơi yếu, khó trách bị liệt không tức treo lên đánh. Lưu Thịnh trong mắt lập tức hiện ra vẻ chần chờ. Đầu này hỏa nha tại trên lý luận xem như di chủng, nhưng hết lần này tới lần khác thường thường không có gì lạ, trước đó càng bị liệt không tức treo lên đánh. Nói nó chủ quan cũng tốt, vật lộn kinh nghiệm không đủ cũng tốt, trước đó xông lửa cốc pháp trận thụ thường, ảnh hưởng tới phát huy cũng được, tóm lại chính là bị theo đập lên mặt đất ma sát. Đồ rác rưởi một cái. Như là trước kia, không được chọn. Lưu Thịnh căn bản sẽ không do dự, trước luyện lại nói. Nhưng hôm nay, hắn Lưu mẫu người đã trưởng thành. Lục đại cực phẩm hóa thân, mỗi cái đều có bất phàm huyết mạch, cho dù không thôi diễn thăng cấp qua kim nha bạch tượng, cũng đồng dạng không giả, không thể coi thường. Nhưng lựa này quả, luyện vẫn là không luyện. Nếu không, chờ một chút, nói không chừng trên đường gặp được thích hợp hơn. Nhưng huyết mạch cường hành yêu quái, há lại dễ dàng như vậy gặp được. Mười điều tại lâm, không bằng một chim nơi tay, trước luyện lại nói. Cho dù là phổ thông yêu quái, chỉ cần đồng ý hoa linh ẩn thôi diễn, chờ thăng cấp đến đại yêu, chắc chắn sẽ thức tỉnh đỉnh cấp huyết mạch. Lưu Thịnh hít vào một hơi, trong lòng có quyết định. Thế nào? Đỗ Băng Nhạn phát giác được Lưu Thịnh thần sắc vi diệu, lúc này mở miệng hỏi lời nói. Lưu Thịnh lắc đầu, mỉm cười, tùy ý tìm cái cớ, đưa nàng đuổi ra ngoài đây. Cùng liệt không tước, lục dục khôi chu hai đạo hóa thân, cùng một chỗ đề phòng. Sự tính liên quan hắn chỗ đứng căn bản, cho dù cùng hắn có tiếp xúc ra thịt Đỗ Băng Nhạn, hắn cũng không muốn nhiều lời. Một lát sau, bốn phía đã vắng vẻ một mảnh. Hắn không lại trì hoãn, một tay đặt tại hỏa nha thi hải bên trên, trong lòng mặc niệm, luyện hóa. Trong chốc lát, một đoàn lam mang hóa thành lưu huy, chui vào trong cơ thể hắn. Sau một khắc, kinh khủng nhiệt lượng từ trong cơ thể hắn nổ tung, tựa như liệu nguyên giã hỏa, cấp tốc diên lượt toàn thân. Mang ra, cơ bắp, đại gân, xương cốt, tạng phủ, huyết ủy, thậm chí liền trong đầu đều bị lửa cháy hừng hực bao phủ. Toàn thân, mỗi tấc huyết xương đều bị vô hình liệt diễm nung khô. Nóng, nóng, nóng. Hắn há miệng muốn hô, trong thất khiếu lập tức phun ra liệt diễm, chân vải trượng cao thấp. Tiếp theo, mỗi cái lỗ chân lông đều tại phun lửa, tóc đen đầy đầu, quần áo trên người đều trong nháy mắt thành cho tàn. Cả người đỏ lên tỏa sáng, tựa như thành một vị hỏa nhân. Phương biên hơn trăm trượng bên trong, tất cả cỏ cây đều thành tro, trên mặt đất thành nham tương, bốc lên đen sáng khói đặc. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Không cách nào nói rõ kịch liệt đau nhức từ các vị trí cơ thể chuyển đến, tựa như liệt diễm tiêu đốt, đau đến hắn run lập cập. Phỏng, khó nhịn. Tựa như một khối thỏi sắt bị nhét vào trong lò, lặp đi lặp lại đốt rèn, đi vu tổn tinh, thiêu tận cặn bã, không ngừng chết xuất. Cuối cùng bách luyện thành cương. Không biết qua bao lâu, có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là một canh giờ. Kịch liệt đau nhức tốt như thủy triều rút đi, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Chỉ để lại Lưu Thịnh sừng sững giữa sân, toàn thân trần trụi, không có một cọng lông tóc. Mang ra ngọc bạch, bên trên có thủy hỏa nhị sắc hoa văn xen lẫn, nở rộ hơi mang, bị bỏng không khí, mơ hồ hiện ra dao, tượng, hổ, ưng, châu, nghệ, quạ chờ bảy loại cự yêu hư ảnh. Hô. Lưu Thịnh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thông thả lại sức. Hắn khí huyết hơi động một chút, sức sống tràn trề, trong chốc lát, chùi lủi trên trán liền mọc ra tóc đen. Trong nháy mắt cơ vu, toàn thân trên dưới nên có liền đều có. Từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ quần áo phụ thêm, hắn lúc này mới có thời gian xem xét lần này luyện hóa thành quả. Hắn tâm niệm vừa động, trước mắt liền hiện ra bảng, quang ảnh lấp lóe, luyện hóa hỏa nha tinh phách thành công, thu hoạch được hỏa nha hóa thân. Ngươi đã thu hoạch được hỏa nha thiên phú quả hình cấp tốc hỏa linh hỏa vũ tiêu gia trì. Quả hình, cấp tốc, hỏa linh, hỏa vũ tiêu. Đây chính là thu hoạch được hỏa nha hóa thân về sau, mới thêm cầm bốn cái thiên phú. Lưu Thịnh mím môi một cái, khóe miệng hơi nhếch lên. Mặc dù còn không có nhìn giới thiệu, nhưng hắn cảm giác được thực lực bản thân lại có tăng lên trên diện rộng. Mang lòng chờ may mắn lý, hắn trước ấn mở hỏa nha giới thiệu, hỏa nha, lam, này yêu dài rừng lửa cốc dung nham tuyệt bích, lấy địa hỏa tinh hoa làm thức ăn, thân có mỏng manh tam túc kim ô huyết mạch, chưa giác tỉnh, linh tính kiệt ngạo, thích quần cư săn bắn. Nó dương cánh tám trượng, hỏa vũ thiết trảo, mắt xạ đỏ mang, vô cánh thường có liệt diễm chút xuống, quả gáy nước mây gió phơn, mỏ trảo chỗ qua, kim thạch thành khói. Thể nội có tam túc kim ô huyết thống, chỉ là còn không có thức tỉnh. Lưu Thịnh ánh mắt lấp lóe, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thắng cược, lựa này quả huyết mạch bất phàm, lại có tam túc kim ô huyết mạch, mặc dù rất mỏng manh, nhưng có chính là có, đơn chỉ một điểm này, liền so với tuyệt đại bộ phận yêu quái muốn có nội tình. Đối người mà nói, tổ tiên quát qua, có lẽ là chuyện tiểu lâm. Nhưng đối với yêu quái tới nói, tổ tiên quát qua, vậy liền đại biểu hạn mức cao nhất, nội tình và tương lai. Tam túc kim ô, tương truyền chính là mặt trời biến thành. Tại ngàn vạn yêu vật chung, đều thuộc về cấp cao nhất tồn tại. Cái này nho nhỏ hỏa nha, lại xuẩn lại ngốc, cái lại thối, kết quả đúng là tam túc kim ô huyết duệ. Mặc dù không biết tạc bao nhiêu lời, nhưng đầu nguồn mức cách đủ cao, mượn nhờ bảng, liền có thể một mực tố nguyên phản tổ. Thằng đến có một ngày, thăng cấp trở thành kim ô hóa thân. Không sai không sai. Lưu Thịnh hài lòng gật gật đầu, nhếch miệng cười khẽ, chợt ấn mở ra chỉ bốn cái thiên phú, quả hình, thiên phú, LV4, hỏa nha chi thân, tính linh thân mẫn, nhưng giòm vong hồn. Thân phụ quả hình người, có bén nhẹ tử vong trực giác, có thể cảm giác tử khí. Lựa thiểm, thiên phú, LV4, lấy lửa chuyển nhanh, chớp mắt chăm giảm. Thân phụ này thiên phú người, nhưng tại trong lửa thoáng hiện, khoảng cách không cao hơn 40 trượng. Hỏa linh, thiên phú, LV4, hỏa nha tuân theo huyết mạch, trời sinh hỏa linh, dùng hỏa ăn diễm, đốt âm diệt tà. Thân phụ này thiên phú người, chân khí tự mang hỏa sát, nhưng tại trong lửa khôi phục tương thế. Hỏa vũ tiêu, thiên phú, LV4, đầy trời hỏa vũ, tận hóa lửa tiêu. Thân phụ này thiên phú người, nhưng tiêu hao chân khí, lấy lông tóc làm vật trung gian, đánh ra ẩn chứa hỏa sát phi tiêu. Bốn cái thiên phú đều là LV4, hiệu dụng đều thập phần cường đại. Lần này cơ sở thiên phú quả hình không chỉ có thể nhường hắn tốc thành lấy quả để ý tượng võ học, càng quan trọng hơn là tăng lên trên diện rộng trực giác, thậm chí có thể cảm giác tử khí. Thông tục điểm nói, chính là có thể biết người khác có phải hay không phải chết. Cái này rất huyền học. Nhưng này thiên phú thuộc về bị động, không lấy ý hắn chí đến phát động. Có lẽ phải đợi đến gặp được phải chết người mới sẽ thấy. Lưu Thịnh liếm liếm khóe miệng, đem lực chú ý đặt ở cái khác ba cái thiên phú bên trên. Hỏa vũ tiêu thiên phú tạm thời không dùng được, thuộc về tương đối bình thường công kích thiên phú, vật dẫn lại là thể bao. Còn lại lửa thiểm và hỏa linh đều là cường đại hạch tâm thiên phú. Một cái là cơ động loại thần kỹ, cùng loại với thoáng hiện, phạm vi hạn định tại 4 trong vòng 10 trượng, lại phải có lựa chọn cảnh. Về phần hỏa linh thiên phú, thuộc về bay liên tục loại thần kỹ và đạp đất thiên phú cùng loại. Chỉ bất quá chàng cảnh nhu cầu khác biệt, một cái muốn trên đất bằng, một cái muốn tại hỏa diễm bên trong. Hơn nữa, một cái khôi phục thanh mana, một cái khôi phục thanh máu. Như vậy vấn đề tới, nếu như tiểu gia tại trong lửa chân đạp đất mặt, có phải hay không liền có thể đồng thời khôi phục hai thứ này rồi. Tấu chương xong, chương 252, Viêm Dương chân công, Hỏa tinh giường chương 252, Viêm Dương chân công, Hỏa tinh giường lần này liền có 7 đồ mệnh, tính cả còn lại linh ẩn, lại đi thiên cung bên kia, ứng liền an toàn nhiều. Lưu Thịnh thu hồi ánh mắt, liếc mắt giống như mất đi quang trạch hỏa nha thi hải, lông mày hơi vi túc đứng lên. Theo lửa này quả lúc trước lời nói, nơi xa tỏa kia lửa cốc, liền là lúc trước nó và nó chủ nhân tiềm tu chi địa. Trong cốc thiết hạ pháp trận, ngăn cách trong ngoài. Nó cũng là liều mạng thụ thương, mới từ bên trong chui ra ngoài, lấy được tự do. Kết quả thật không may liền bị Đỗ Băng Nhạn để mắt tới, cuối cùng thành chính mình tăng lên tư lương. Bất quá, hỏa nha chủ nhân hơn 10 năm trước liền ra ngoài thăm bạn, đến nay chưa về, chẳng phải là nói, hắn trong cốc lưu không ít thứ. Không nói đến công pháp, linh binh, pháp chú, phụ lục chờ đồ vật giá trị, chỉ là một số cổ lão khí cụ bên trên linh ẩn, đáng giá được hắn tiến vào đi một chuyến. Trong cốc này chi hỏa, không tầm thường, chính là đỏ lưu linh hỏa, cho dù luyện khí sĩ, hơi không cẩn thận, nhiễm một tia, liền sẽ thể tan xương tiêu. Biết được Lưu Thịnh dự định, Đỗ Băng Nhạn không khỏi nhíu mày, mở lời khuyên can. Lửa này trong cốc hỏa diễm, nhưng so sánh phàm hỏa lợi hại hơn nhiều, nhiệt độ cực cao, cho dù tại cốc bên ngoài, đều có thể cảm nhận được trong không khí cháy bỏng. Sóng nhiệt cuộn cuộn, một đợt nối một đợt. Đây cũng là lúc trước liệt không tước, cố ý trêu chọc, biểu thu tục, đem hỏa nha dẫn ra nguyên nhân. Nếu là ở lửa trong cốc chém giết, có lẽ kết cục hội điều tới. Không sao, ta tử có biện pháp, sẽ không bị trong cốc linh hỏa gây thương tích. Lưu Thịnh lòng tin tràn đầy trở về câu, đi dạo một chuyến lửa cốc, hắn yêu cầu không cao, chỉ cần cắt 2-3 vạn linh ẩn là đủ rồi. Về phần trong cốc đỏ lưu linh hỏa, có thiên phú hỏa linh tại, hắn căn bản không giả. Ân, trước tại cửa ra vào thử một chút, không có vấn đề lại đi vào. Đem Đỗ Băng Nhạn đuổi đi đồ nướng, Lưu Thịnh dưới chân sinh sương ngủ, dây lát ở giữa, liền biến thành một đầu hỏa nha. Dương cánh tám trượng, hỏa vũ thiết trảo, mắt xạ đỏ mang, toàn thân trên dưới lượn lờ diễm hỏa, thần tuấn phi phàm. Bị thất thập nhị biến đạo quả luyện hóa hóa thân, cơ bản đều sẽ đến bản giai đoạn cực hạn. Lưu Thịnh lúc này biến thành hỏa nha, vô luận ngoại hình, khí thế, đều xa lúc trước đầu kia hỏa nha phía trên. Hắn trước tiên ở lối vào tung lũng xoay quanh vài vòng, cuối cùng là tìm được pháp trận chỗ thủng, thấp thoáng tại mạng lớn nóng bỏng đỏ lưu linh hỏa chung. Hắn tiến lên thử một chút, lại phát hiện táo bạo linh hỏa ở trước mặt hắn, trở nên phá lệ dịu dàng ngoan ngoãn. Thế là, lại đi đến tiến vào một điểm, không chỉ có không cảm thấy nóng, ngược lại rất là dễ chịu. Thử mấy lần, xác nhận sau khi an toàn, hắn lúc này mới hai cánh chấn động, hóa thành ánh lửa, từ pháp trận lỗ hổng chui vào, tiến vào lửa cốc. Trong cốc trống trải, quái thạch đá lởm chởm, lượn lờ diễm hỏa, còn có sinh một số gọi không ra tên hỏa thụ, thân cây cành lá đều là xích hồng, ánh lửa rạng rỡ. mặt đất đen kịt, giống như do cho tàn đống điện, thỉnh thoảng một hai đầu dung nham sông đi qua, lấp lóe đỏ sậm mang ánh sáng, trên đó cuồn cuộn khói lửa, cốt cốt phát ra tiếng. Sơn cốc không lớn, nhiệt độ lại cao đến dọa người. Vẹn vẹn tiến đến thời gian qua một lát, hắn liền tận mắt nhìn đến, không ít núi đá hòa tan, vách đá bong ra từng mảng, lộ ra đen kịt bên trong. Nhưng Lưu Thịnh đặt mình vào trong đó, lại cảm giác giống như là ngâm trong suối nước nóng, ấm áp, thoải mái mà suýt chút nữa thì hử ra âm thanh tới. Hỏa nha, trong lửa chi quạ. Nơi này mới là nó sân nhà, chiến lược chí ít tiêu thăng 2-3 thành. Vừa vặn trong cốc an toàn, không sợ bị người phát hiện, hắn tìm khối đất trống, thân đo mới được mấy cái thiên phú. Hiệu quả nổi bật, phi thường hài lòng. Trong lúc đó, hắn thậm chí biến trở về bản tôn, phát hiện y nguyên có thể trong cốc đặt chân, chỉ là sẽ rất nóng rất nóng. Đại khái có thể kiên trì 1-2 canh giờ. Đo xong thiên phú về sau, hắn mới bận rộn chính sự. Chỉ chốc lát sau, ngay tại một mảnh lửa trong rừng cây, tìm được một gian nhà gỗ. Lấy hỏa mục dựng, đỏ sập biến thành màu đen, tiểu dáng kỳ lạ, và sơn dương huyện lối kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Tại nhà gỗ mái hiên, có một con chim lồng, lúc này chiếc lồng phá vỡ, đáy lồng còn có 2-3 cây lông chim. Hắn một lần nữa biến trở về bản tôn, hai tay không ngừng chạm đến bốn phía đồ vật, hy vọng có thể thu hoạch đến linh ẩn. Đáng tiếc, đều chỉ cầm tới mấy chục điểm, vụ bật lẻ thẻ. Tương đối bây giờ góp nhặt mấy vạn điểm linh ẩn đáng giá hắn tới nói, gần như tại không. Bất quá, thịt môi cũng là thịt, nhiều mấy trăm hơn ngàn điểm, đều là chuyện tốt. Hy vọng trong phòng có đồ tốt. Hắn tại cửa ra vào ngừng chân, do dự một chút, mới đẩy cửa vào. Có lẽ là cái kia hỏa nha chủ nhân quá chủ quan, không nghĩ tới hơn 10 năm về sau sẽ có người có thể xâm nhập lửa cốc, trong phòng cũng không thiết hạ cấm chế, nhường Lưu Thịnh một đường thông suốt. Một lát sau, hắn từ trong nhà đi ra, khỏe miệng hơi nhếch lên, làm sao đều ép không được. Thu hoạch được linh ẩn điểm 5723, thu hoạch được linh ẩn điểm 73, thu hoạch được linh ẩn điểm 82, thu hoạch được linh ẩn điểm 1173, thu hoạch được linh ẩn điểm 12225. Bảng bên trên, một hàng thủy mặc văn tự trực tiếp soát bình phòng, tổng cộng thu hoạch được 2 vạn ra mặt linh ẩn. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Lưu Thịnh tìm được 2 kiện tiểu cực phẩm, một bản viêm dương chân công, một chương rõ hỏa tinh chế thành dưỡng, cho hắn cung cấp không ít linh ẩn điểm. Bất quá, môn này viêm dương chân công là thuần túy luyện khí pháp môn, cũng không võ đạo tu hành bộ phận. Càng quan trọng hơn là tu luyện mạch suy nghĩ khác hẳn với đương kim luyện khí công pháp, thuộc về 2 cái hệ thống, nhưng ở tầng dưới chốt logic bên trên vẫn còn có chút liên hệ. Lưu Thịnh suy đoán, cái này có lẽ là cổ sớm trước đó phương pháp tu hành, có thể làm tham khảo. Dù sao, đã ở núi khác có thể công ngọc. So sánh dưới, chương này hỏa tinh dưỡng giá trị liền cao hơn nhiều. Có thể gia tốc lựa tướng công pháp tu hành, hơn nữa có thể thay đổi một cách vô tri vô giác tẩy luyện gần cốt thể phách, tăng lên thể chất. Chỉ là phía trên ẩn chứa linh ẩn điểm, liền vượt qua 1 vạn. Bị Lưu Thịnh thu vào trong chứa vật đại, về sau tìm tới nơi thích hợp, lấy thêm ra tới. Đạt được mục đích, Lưu Thịnh đương nhiên sẽ không ở lâu, chân chu rời đi lửa cốc. Tìm tới Đỗ Băng Nhạn lúc, nàng đã đem hỏa nha xử lý tốt, lựa chọn sử dụng mềm nhất mấy chục cân thịt làm thành thịt nướng, kim hoàng, thơm ngào ngạt, xem xét cũng làm người ta rất có muốn ăn. Lưu Thịnh đương nhiên sẽ không khách khí với nàng, nói một tiếng, liền ăn như gió cuốn đứng lên. Thời gian hiểu lầm về sau, hai người tình cảm tiến triển cực nhanh, nhất là Đỗ Băng Nhạn cởi ra khúc mắc về sau, cả người mặt mày tỏa sáng, hoàn toàn một bộ tiểu tức phụ dáng vẻ, hầu hạ Lưu Thịnh ăn uống, lại không nói cái gì xuất ra, thanh đăng miếu cổ loại hình chữ. Người hoài nghi hỏa nha chủ nhân đã sớm cùng Tấn Vương phủ cấu kết. Đỗ Băng Nhạn đem một khối nướng xong khối thịt truyền đạt, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Nàng chỗ Đỗ gia là Bột Hải đại tộc, tại Ký Châu có địa vị vô cùng quan trọng, trong triều thuộc về Bảo Hoàng phái tự nhiên cùng có các cứ tâm tư Tấn Vương phủ không hợp nhau. Nghe Lưu Thịnh đề lời miệng, nàng lúc này phản ứng kịp. Hoặc là triều đình, hoặc là Tấn Vương phủ. Lưu Thịnh cắn khối tiếp theo thịt nướng, nhấm nuốt 2 lần, liền nuốt xuống bụng, trầm trầm nói, nếu không, bọn hắn đối di tích này không có khả năng quen thuộc như thế, sớm làm nhiều như vậy chuẩn bị. Về phần cái này cấu kết là lẫn nhau ngang nhau, vẫn là bị bắt được đầu nhập nhà giam, nghiêm hình ép hỏi, cái kia chỉ có người trong cuộc biết được. Chỉ bất quá trình bên trong để lộ tin tức, bị một phương khác biết được, cuối cùng bọn hắn tiến vào bên trong di tích sức mạnh, gần như thế lực ngang nhau. Cái này, liền cho chúng ta cơ hội. Đấu chương xong, chương 253, tốc thành lôi pháp, cảm ứng tử khí chương 253, tốc thành lôi pháp, cảm ứng tử khí trời cao đất rộng, vân khí của quận. Một đạo thanh bạch quang ảnh, ghé qua vân vụ, bay về phía xa xa thiên cung. Đỗ Băng Nhạn ngồi tại liệt không tức khoáng đạt trên lưng, kình phong quất vào mặt, thổi loạn nàng đầu đầy mái tóc. Tại nhét đầy cái bao tử về sau, hai người lập tức khởi hành, chạy tới thiên cung. Từ hóa ra liệt không tức về sau, Lưu Thịnh liền có thay đi bộ tọa kỵ. Ngẫu nhiên hắn lương tâm phát hiện, sẽ cảm thấy thẹn thiếu hóa thân nhóm, hoặc là coi chúng là thành thay mệnh hoa, hoặc là coi chúng là thành không muốn mạng tay chân, hoặc là tựa như tọa kỵ mở dạng, cưỡi bay tới bay lui. Tóm lại, nơi nào có phiền phức, liền đem hóa thân ném hướng chỗ nào, so với kiếp trước những cái kia lòng dạ hiểm độc lão bản còn muốn quá phận, tinh khiết nghiền ép. Bất quá, ta hóa thân đều là ta hình chiếu, trên bản chất vẫn là ta, ta nghiền ép chính mình làm sao vậy, ta cưới chính mình thế nào, ta đều không trách ta chính mình. Chờ chút, làm sao luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, rất cổ quái. Lưu Thịnh nhíu mày, không hiểu sợ run cả người, vội vàng kiềm chế tâm tư, trong miệng nghĩ linh tinh, đều là ý nghĩ sang bậy, khẳng định là ý nghĩ sang bậy. Diệt cho ta. Tâm niệm cùng một chỗ, thiên phú đao tâm phát động, lv cấp 5 thiên phú, hiệu quả nổi bật. Đao mang lướt qua, trải rộng trong lòng hắn các loại tạp niệm, lập tức chôn vùi không còn một mảnh. Cả người lộ ra hết sức lạnh tanh, vô dục vô cầu. Trước ngươi nói cơ hội là cái gì? Lúc này, Đỗ Băng Nhạn mở miệng, miệng nàng môi nhúc nhích, lại không phát ra tiếng, nhưng thanh âm lại tại Lưu Thịnh bên tai rõ ràng vang lên. Truyền âm nhập bí, không trung khí lưu mãnh liệt, tiếng gió rít gào, nói chuyện khó bị nghe rõ, cũng may có thể truyền âm nhập bí, bảo đảm câu thông thông thuận. Chẳng lẽ ngươi nghĩ lập lại chiêu cũ, nhường Tấn Vương phủ và triều đình trước đấu cái lưỡng bại câu thương, sau đó ngươi lại ra tay? Đỗ Băng Nhạn ánh mắt sáng rực, một mép trên dưới một đập, lần nữa truyền âm. Không sai. Lưu Thịnh gật đầu, hắn nhúc nhích dây thanh phụ cận cơ bắp, cố gắng đem thanh âm kiểm chế thành tuyến, bắt trước truyền âm nhập bí. Đáng tiếc trong cơ thể hắn không có chân khí, cuối cùng không có cách nào thành công. Truyền âm nhập bí hạch tâm mấu chốt là khí, chân khí yêu khí đều có thể, nhưng nhất định phải có. Tấn Vương thế tử, ta bảo bọn hắn cũng không ngu xuẩn, biết rõ chúng ta ở bên thăm dò, sẽ còn đấu cái ngươi chết ta sống. Đỗ Băng Nhạn nghĩ nói bổ sung, nếu ta là bọn hắn, hội trước liên thủ thanh tràng, quét dọn những người khác, về sau lại phân thắng bại. Lưu Thịnh nghe vậy, khẽ cười một tiếng, tiến đến bên thai nàng thầm nói, nếu bọn họ ngực có đại cách cục, có thể tin tưởng lẫn nhau, ngược lại có khả năng làm như thế. Nhưng Tạ Bảo trời sinh tính xảo trá, âm hiểm hung ác, cho dù có thể cùng Tấn Vương thế tử đàm luận lũ liên thủ, lẫn nhau cũng là tâm hoài quỷ thai, riêng phần mình tính toán. Có chút gió thổi cỏ lay, hoặc là tiến triển không thuận, liền sẽ bất hòa tương hướng, đấu cái ngươi chết ta sống. Cho nên trước ngươi không nhanh không chậm, thậm chí cố ý kéo dài, chính là lưu thời gian để bọn hắn nội chiến. Đỗ Băng Nhạn không biết não bổ cái gì, trong mắt dị sắc liên tục, ngươi thật đúng là đem Tạ Bảo nhìn đấu. Cái này, ta kỳ thật chỉ là tùy tiện mượn cớ, nói lung tung mà thôi. Ngươi này nương môn tột cùng não bổ cái gì? Lưu Thịnh khỏe miệng giật một cái, cười ha hả, lời nói xoay chuyển, bất quá, hai người bọn họ phương đều có hoàng đỉnh luyện khí sĩ áp trận, chúng ta tùy tiện đi qua, không khắc chết. Nhớ tới trước đó, cái kia thần bí đao khách một đao đem tượng hổ hai đạo hóa thân chém giết hung hãn, Lưu Thịnh vẻ mặt nghiêm túc. Dù hắn lúc này luyện hóa hỏa nha hóa thân về sau, thực lực lại tiến vào, nếu là chính diện tới gặp nhau, không tầm thường, có thể đào thoát tính mệnh, nhưng y nguyên không phải nó đối thủ. Cho nên, ngươi là dự định tìm tới sư phụ ta? Lưu Thịnh liếm liếm vẻ miệng, cấp ra đáp án. Đánh không lại, không muốn cứng rắn mãng, có thể biệt binh. Tiểu gia cũng là có nền móng tốt phạt, ta sư phụ đó cũng là năm đó phát Cửu Sơn 108 hung một trong, dám trong vạn quân chém giết thủ lĩnh quân địch ngon nhân. Chỉ bất quá là năm đó vết thương cũ quá nặng, ảnh hưởng tới tu vi. Bất quá có Dương Chi Cam lộ tại, nhất định có thể giúp hắn khôi phục thương thế, gây chi trọng sinh. Đến lúc đó, hoàn toàn thể hổ ma vũ tung, hội mạnh đến mức nào? Có thể hay không giết độc cô phách bọn hắn, giống giết gà một dạng đơn giản. Kỳ hỉ, thật sự là chờ mong. Bất quá, sư phụ ở đâu? Trước đó, tại bùn núi Nguyễn Cảnh Trung, sư phụ ngươi từng cùng Tạ Bảo bọn hắn giao thủ qua, bị cướp đến Cản Sơn Tiên Thần Bí đao khách kích thương. Đỗ Băng Nhạn cẩn thận nhớ lại một lần, cuối cùng chỉ Thiên Cung phương hướng, về sau, hắn tựa hồ là hướng Thiên Cung bên kia chạy trốn. Đánh không lại liền chạy, không mất mặt. Chỉ là bị thương, còn hướng Thiên Cung chạy, chẳng lẽ di tích này chân chính tiên duyên sẽ ở trong Thiên Cung? Lưu Thịnh trong lòng sinh ra số niệm, lắc đầu, tạm thời kiềm chế. Vô luận như thế nào, trước nắm chặt thời gian, tăng lên dưới thực lực. Tỷ như Thiên đã lôi phách công và ngũ lôi hóa cấp bách thủ trước luyện đến chân ý cảnh lại nói. Thế là, hắn liền tại liệt không tức trên lưng bắt đầu luyện công. Trên thân hiện hiện lôi quang, hồ quang điện đùng đùng rung động, mỗi luyện một lần, uy thế liền nặng một phần. Hai mươi mấy lượt về sau, cả người hắn đều tắm rửa tại nồng đậm điện quang trùng, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi quang sinh diệt, hô hấp phun ra nuốt vào, phản phất giống như lôi minh. Cả người, tựa như thượng cổ lôi công tái hiện. Liên liên thân hạ liệt không tức hóa thân, đều bị điện giật đến lông vũ đứng đấy, lệ lệ gọi bậy, kém chút rơi xuống. Thiên đả lôi phách công, chân ý đại thành. Vũ lôi hóa cấp bách tay, chân ý đại thành. Chỉ cần luyện hóa 5 loại khác biệt lôi sát, liền có thể tiến thêm một bước, bước vào cực cảnh. So với luyện vài chục năm lôi trọng, đều mạnh hơn ra một mảng lớn. Chỉ là trở ngại hắn lúc này tu vi thật sự, không cách nào phát huy ra cái này hai môn võ học uy lực. Lôi linh thiên phú, kinh khủng như vậy. Hiện tại chế ước ta, chính là tu vi tăng lên quá chậm. Lưu Thịnh trong mắt sinh diệt lôi đỉnh, hô hấp ở giữa, miệng mùi bắn tung tóe hồ quang điện, thanh âm không lớn, lại như lôi minh ầm ầm rung động. Đem bên cạnh Đỗ Băng Nhạn nhìn trợn mắt hốt mồm. Nàng chính mắt thấy Lưu Thịnh tu luyện cái này hai môn lôi tướng võ học toàn bộ quá trình, từ mới học đến thành thạo, đến tinh thông, đến lĩnh ngộ chân ý, tổng cộng liền luyện không đến 40 lượng. Nhưng nàng tựa như đang nằm mơ, cả kinh nói không ra lời. Tư chất như vậy, nói hắn là thiên tài, chỉ sợ đều là một loại vũ nhục. Cho nên, đây mới là hắn chân chính bản sắc. Xuất sinh hương giã, lại có ý chí thành tao, thiên phú khoáng cổ thức kim, ký châu những cái kia môn phiệt đệ tử, tông môn đường cùng hắn so sánh, sợ là sách dạy cũng không xứng. Như thế thiên tư, cha bọn hắn hẳn là sẽ không phản đối ta và hắn. Đỗ Băng Nhạn khẽ miệng bật lên, tựa như nghĩ tới điều gì cảm thấy khó xử sự tình, gương mặt đỏ hồng một mảnh, hết sức động lòng người. Này nương môn tại phát cái gì xuân? Lưu Thịnh thu công, liếc nhìn Đỗ Băng Nhạn một cái, gặp nàng ánh mắt như thủy, đầy dây nhu tình đậm đến tan không ra, lúc này không được tự nhiên đánh dùng mình. Vội vàng quay đầu muốn tìm đề tài chuyển hướng, sau đó liền gặp được đông nam phương hướng, mơ hồ có Phật quang bay lên, ngưng làm một la hán hư ảnh. Động tính không nhỏ, khiến hắn giật mình là, trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ nhìn thấy Phật quang trung, xen lẫn từng sợi màu xám đen. Từ khí, thiên phú quả hình kích hoạt, nhưng hắn cảm ứng được thường nhân nhìn không thấy tử khí. Cái kia là sinh mệnh sắp điều lệnh đặc biệt khí tức. Hướng bên kia, hắn tâm niệm vừa động, dưới thân liệt không tức lúc này điều chỉnh phương hướng, hai cánh chấn động, túi tiến lên. Đấu chương xong, chương 254, La Hán phục hộ trận chương 254, La Hán phục hộ trận hưu liệt không tức phi tốc cực nhanh, thiên phú lưu quang phát động phía dưới, trên không trung dắt ra một đạo lưu quang, lưu lại thẳng tắp vân vân, xuyên qua nửa bầu trời. Lưu Thịnh đứng yên tức lưng, đón gió trông về phía xa, đồng tử trung quang mang kỳ lạ lấp lóe. Một sợi, hai sợi, ba sợi, 19 sợi. Trọn vẹn 19 sợi tử khí, tại Phật quang trung phun trào, cuốn chặt lấy cái kia đạo La Hán hư ảnh. Đây là hắn lần đầu quan sát đo đạc đến chiếc khí, tất nhiên muốn dò xét cái minh bạch. Nhìn ra ước chừng tại khoảng 20 dặm, từ vị trí mở ra, tựa hồ tại vây giết cái nào đó mục tiêu. Cho nên những này tử khí liền báo hiệu lấy, bọn hắn cuối cùng không chỉ có không thành công, ngược lại đem tính mạng mình đều mất đi. Lưu Thịnh như có điều suy nghĩ, kết hợp quả hình thiên phú nói rõ, trong lòng có đáp án. Nếu thật là như vậy, vậy cái này quả hình thiên phú giá trị liền cực cao. Có thể cảm ứng được tử khí, cũng tức là có thể dự phán một trận chém giết thắng bại. Nếu như có thể dự phán một trận mấu chốt chém giết thắng bại, cái kia mang ý nghĩa có thể chi phối thế cục, tiến tới khống chế thiên hạ đại thế. Như vậy, khủng bố như thế thiên phú, đại giới là cái gì? Người chảy máu mũi. Lúc này, bên cạnh Đỗ Băng Nhạn hét lên kinh ngạc. Lưu Thịnh hậu chi hậu giác, lau cái mũi, dính sền sệt, mang theo nồng đậm mùi thơm ngát. Đầu ông một lần, thật giống như bị người gõ một cái một côn, trước mắt kim tinh ngứa ra. Cả người, thật giống như bị rút khô, không còn chút sức lực nào, suy yếu. Tiểu gia liền biết, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Biến thái như vậy thiên phú, tuyệt đối có sử dụng đại giới và hạn chế, lại tuyệt sẽ không tiểu. Lưu Thịnh trong đầu một mảnh trống không, vội vàng nhắm mắt lại, điều tức một lát, mới bất đau tới. Mà lúc này, liệt không tức sớm đã trở lấy bọn hắn, bay đến hiện trường, chỉ là dấu ở tầng mây bên trong, không có dẫn tới chú ý. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến nổ vang, nương theo lấy hét to âm thanh, tiếng mắng chửi, khí lưu khuấy động âm thanh, xen lẫn một thể, rất là náo nhiệt. Vũ Tung, ngươi học trộm bản tự võ công, bây giờ còn dám hoàn thủ phản kháng, quả nhiên là coi trời bằng vùng, khi sư diệt tổ. Cái kia Hắc Hổ Tiền Viện bất quá là bản tự hạ viện, truyền lại võ công đều là làm cơ sở, ngươi có thể bằng này xông xáo giang hồ, dây dưới danh hảo, xác thực có mấy phần thiên phú. Bây giờ thiên địa dị biến, long xà lục lên, bản tự chuyện cũ sẽ bỏ qua, đại mở cửa sau, chỉ cần ngươi quy y trông coi giới, lao nạp cũng nguyện thu ngươi làm đồ, chuyển cho ngươi phục hộ chân công. Là sư phụ. Lưu Thịnh nghe vài câu, trong lòng vui mừng. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Trước đó còn muốn lấy di tích này rộng lớn, không biết nên như thế nào cùng sư phụ tụ hợp, mưu đồ trong thiên cung tiên duyên. Lần này không thành vấn đề. Hắn thăm dò nhìn lại, thiên phú diều hâu hình phát động, mặt đất tình hình trong mắt hắn kịch liệt phóng đại. Thinh linh chỉ thấy một nhóm hơn 10 người, tạo thành trận thế, đem một đầu đà vây cuốn đứng lên. Kia đầu đà thân giống như thiết tháp, mang sắt giới quấn, khoác hắc tăng y liễu, treo bạch cốt Phật châu, thua hoàng bì hồ lô, một cánh tay nắm đem giới đao, hàn quang lạnh thấu xương. Không phải hổ ma Vũ Tung, là ai? Về phần vây quanh hắn những người kia, cũng không lạ mặt, Lưu Thịnh đều từng cùng bọn hắn đánh qua đối mặt. Cầm đầu lao hỏa thượng kia, mặt mũi hiền lành, một phái đắc đạo cao tăng phong phạm, là phục hộ tự Đức Vân tiền sư. Trung quanh tạo thành trận thế, từng cái cơ bắp sôi sục, thể hiện đồng quang, cầm trong tay trường côn, là phục hộ tự một đám võ tăng. Trước đó tại Nhược Thủy Phật ở trên đảo, liền có một cái phục hộ tự võ tăng, chết tại tứ tướng kiếp cảnh bên trong. Trừ cái đó ra, còn có Ngũ Hành Môn, Thất Hà Tông, cùng với Lưu Vân Kiếm Tông người. Cái kia Lưu Vân Kiếm Tông rõ ràng phụ thuộc Tấn Vương phủ, lúc này lại cùng duy trì triều đình phục hộ tự đám người liên thủ, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, vô luận là triều đình, vẫn là Tấn Vương phủ, đều đem sư phụ coi là cái đinh trong mắt. Lưu Thịnh khẽ miệng nhếch lên một cái, cảm thấy minh bạch. Vô luận triều đình, vẫn là Tấn Vương phủ, nói cho cùng, bọn hắn đều là một nhà, thuộc tại nội đấu. Mà sư phụ, đối cứng lây truy nã hải bộ, giết quan sát tướng, không hợp vương pháp, thuộc về ngoại địch, đau đầu, vô luận cái nào cầm quyền, đều muốn hung hăng trấn áp. Lúc này Vũ Tung, trên lưng có một đạo kinh khủng lỗ hổng, từ vai trái một mực lan tràn đến eo phải, da thịt xoay tròn, máu me đầm địa, một tiết mơ hồ hiện lên roi hình. Càng đáng sợ chính là, miệng vết thương có ánh sáng choáng lưu chuyển, thổ hoàng sắc, lộ ra nồng đậm cấn quê mùa hơi thở, không chỉ có cản trở vết thương khép lại, còn đang thong thả hấp thụ bốn phía cấn thổ tinh hoa, tạo thành một đạo mơ hồ sơn nhạc hư ảnh. Nhìn qua, liền tựa như Vũ Tung sau lưng nâng lên một toàn núi nhỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn di động năng lực, là cản sơ tiên. Tạ Bảo bên người cái kia thần bí đao khách, khó trách lấy sư phụ bảo tính tình, hội dừng lại, nghe bọn hắn bước lại. Phàm là hắn trạng thái tốt đi một chút, đã sớm xách đao chặt giết đi qua. Phi, ta đi đều là quang minh lỗi lạc, khi nào đến phiên các ngươi những này Phật môn bẩn thỉu đến nói này nói kia, còn thù ta làm đồ đệ. Ngươi cái này lục căn không tịnh, ngũ gần không chống không con lựa chọn, tập trung tinh thần luồn túi mưu lợi, kéo bè kéo cánh bẩn thỉu, cũng xứng. Sau một khắc, võ tăng tiếng quát mắng vang lên, hắn nâng tay lên trung giới đao, miệt thị chúng tăng, thét dài nói, vậy ra năm đó lưu lạc giang hồ, tụ nghĩa phát cứu sơn, giết quan tạo phản, vì thường sinh trở lệnh, nam trinh bắc thảo, mỗi chiến xung trận, tất làm tiên phong, chém tướng đoạt cờ, xông vào trận địa giành trước, chặt xuống đầu lâu, không có một vạn cũng có 8.000, các ngươi cắm biết giá bán công khai thủ hàng người, cũng nghĩ lấy nào đó thủ cấp. Buồn cười buồn cười. Hắn thanh âm không lớn, lại phảng phất giống như thiết truy nổi trống, khí thế như ma, chữ chữ oanh minh, chấn người mảng nhĩ đau nhức, làm cho giữa sân đám người nhao nhao biến sắc. A Di Đà Phật. Đức Vân Hòa Thượng thấy tình thế không ổn, lúc này niệm tiếng niệm Phật, trong tay thiền trượng vung lên, quát to, ngươi ma đầu kia, ngu xuẩn mất khôn, không biết Phật pháp từ bi. Đã là như thế, lão nạp liền nhường ngươi biết được, ngã Phật có Bồ Tát từ bi, cũng có kim cương trừng mắt. Chư đệ tử, lên La Hán phục hộ trận. Cắt. Hắn vừa dứt lời, giữa sân một đám phục hộ tự võ tăng liền hét lớn tiến lên có thứ tự, trường côn giao kích, trong miệng tụng niệm Phật chú. Trong lúc nhất thời, khí huyết sôi trào, câu liền hô hấp, chú niệm hợp nhất, hình như một người. Chú niệm âm thanh bên trong, chúng tăng bên ngoài thân mang làm linh dự thịnh, từng cái giống như đồng nhân, khí thế liền khối, huyết khí cực nóng, cháy bỏng không khí. Mơ hồ trong đó, quang ảnh bận bẹo thành một vị hư ảnh, giống như hàng thế La Hán. La Hán, phục hộ. Đức Vân Hòa Thượng dậm chân tiến lên, xông vào trong trận, khí cơ cấu kết chúng tăng, cả người liền như thổi phồng bình thường, cấp tốc bành trướng, biến cao biến trắng. Ca sa tăng y liễu, trong nháy mắt nước vỡ, nát làm từng cây bài, treo ở trên người. Nguyên bản khô gầy cơ bắp, khối khối sôi sụp, đại gân hắc thô co rúm, như rắn mãng chập trùng, xương cốt ma sát, giống như kim thiết giao kích, vàng vàng rung động. Nửa cái hô hấp không đến, Đức Vân Hòa Thượng liền giống như thoát thai hoán cốt bình thường, thân cao 1.8 m, cơ bắp bạo lồi, run run ở giữa, tùy tiện ép bạo không khí, tràn ngập sức mạnh. Tựa như một vị từ bích họa đi ra kim cương La Hán, uy mãnh cao lớn, hung man phách đạo. Cùng sau lưng cái kia đạo La Hán hư ảnh dần dần trùng hợp. Hô Đức Vân Hòa Thượng tiện tay bóp nát một đoàn không khí, cảm thụ được thể nội lực lượng kinh khủng, cười gần nói, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Đáp lại hắn, là một đạo lạnh thấu xương đao quang, cùng với mãnh liệt như hổ giống như tiếng la giết, giết. Tấu chương xong, chương 255, học trộm, cứu sư chương 255, học trộm, cứu sư như là ta nghe, nhất thời, Phật tại kỳ đồ vùng dậy núi, cùng ngàn 250 la hán đều, thường có tôn giả nói phục hộ. Đức Vân Hòa Thượng toàn thân phun ánh sáng, ánh mắt hàm sát, đơn trưởng phụ xuống, phảng phất giống như dãy núi lật úp, khí thế làm người ta không thể đương đầu, trong miệng tụng kinh không ngừng, thế tôn, chúng sinh tâm tính cuồng loạn như hổ, tham giận hừng hực, nuốt tiệt ăn, lúc này lấy pháp, hàng phục như thế trong lòng hổ ư. Vâng. Trong chốc lát, đao quang cùng trưởng ấn va chạm, phát ra điếc tai nổ đùng. Trong lúc nhất thời, trắng sữa khí lãng lan lột bút, đáng xuất mắt trần có thể thấy đáng sợ gợn sóng. Đức Vân Hòa Thượng dưới chân sinh ra hơi khói, phá tan khí lãng, hai tay cầm ấn, hai mắt đứng đấy, làm vẫn nội hình, trong miệng hét lớn, Phật cáo tôn giả nói, hết thảy mãnh hổ đều là từ ý nghĩ sang bậy sinh, hết thảy la sát đều là từ chấp nhất lên. Như muốn phục hổ, làm tu ba pháp. Trong tay hắn pháp ấn không ngừng biến hóa, tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ còn một mảnh huyễn ảnh, để cho người ta nhìn không rõ. Đến cuối cùng, hắn một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trong miệng ngâm nga, một người từ tâm quan, như mật bôi lưỡi đao, hổ liếm thì hơi thở. Cả hai trí tuệ kiếm, chiếu do ngũ ẩn đều là không, hổ tướng tự giải. Ba cái giới định hải, khoát tinh tiến giáp, hổ giữ bất xâm. Hắn càng nói thanh âm càng lớn, phản phất giống như hồng trung đại lữ, chấn động tứ phương, chữ chữ như vận, nở rộ Phật quang. Ở trên người hắn ngưng làm nón chủ quan, kim giáp, Phật kiếm, huyền thải lộng lẫy, uy mạnh rung động. Loẹt loẹt. Lại để ngươi thỏa thích thi triển. Vũ Tung cầm đao cười lạnh, mặc kệ phát huy, nắm lấy hoàng bì hồ lô, mãnh liệt nuốt một ngụm, con mắt nhất thời đỏ lên. Khí huyết khắp đằng phía dưới, toàn thân hắn đại gân nhảy lên nhảy nhảy nhót, tựa như vật sống, màng da co duỗi, sinh ra hổ văn, con mắt từ đỏ chuyển vàng, biến thành màu hổ phách. Trên trán, một đạo kim hoàng sắc vương chữ văn, tựa như mạ vàng bình thường, chảy xuôi trên cổ và bị. Tựa như một đầu thượng cổ hổ ma tỉnh lại, nhìn xuống tiên vật, áp vũ sắc cơ. Khí thế tăng lên một bậc, cùng Đức Vân Hòa Thượng đối chọi gay gắt, không rơi vào thế hạ phong. La Hán muốn phục hổ, hổ cũng muốn nuốt La Hán, ai thắng ai thua, chỉ cần làm qua một trận. Lui. Giữa sân cái khác ngũ hành môn, Thất Hà Tông và Lưu Vân Kiếm Tông luyện khí sĩ, võ sư chờ, sớm bị cả hai hiện lộ thực lực dọa đến hãi hùng kết vía. Lúc này xuất lĩnh riêng phần mình môn hạ rút lui, chống đi sân bãi, sợ bị cuốn vào trong đó. Bực này khí thế, đã hơn xa bình thường nhập đạo cảnh, tới gần hoàng đỉnh. La Hán phục hổ trận danh dương thiên hạ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, có thể đem chúng nhân chi lực tập vào một thân, quả thực là đáng sợ. Cái kia hổ ma Vũ Tung, bị triều đình truy nã hải bộ nhiều năm, cả ngày lãnh nạn, không có tài nguyên tu hành, vì sao cũng có thực lực như thế? Đừng quên, trên người hắn còn có trọng thương. Nếu không phải như thế, chẳng phải là hoàng đình. Mấy tên luyện khí sĩ cùng tiến tới, nhỏ giọng mở miệng, ngựa khí kinh nghi bất định, đến cuối cùng sắc mặt trắng bệnh, trong mắt đều là hối hận. Sớm biết như thế, liền không nên lẫn vào việc này. Sư phụ tuyệt không phải cổ hủ hạng người, vì sao không đoạt động thủ trước, đánh gãy lao hòa thượng kia? Lưu Thịnh đứng ở tước trên lưng, đem mặt đất tình hình thấy nhất thanh nhị sợ. Lấy hắn đối Vũ Tung hiểu rõ, sư phụ đạo đức danh giới cuối cùng, giống như hắn linh hoạt. Đối trong giang hồ các loại quy củ càng là khịt mũi coi thường, lấy thực dụng vì bên trên, có thể đánh lén liền đánh lén, có thể hạ độc thủ liền hạ độc thủ. Vì sao lần này, biết rõ cái kia Đức Vân Hòa Thượng tại phóng đại chiêu, vì sao không vượt lên trước đánh gãy? Chẳng lẽ là trộm học võ công? Lưu Thịnh trừng to mắt, đồng tử trung phản chiếu ra Vũ Tung thân ảnh, quả nhiên thấy ánh mắt của hắn sáng rực, nắm trôi đao ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ. Đúng là hắn cường nhớ đồ vật lúc tiểu động tác. Sư phụ năm đó ở Hắc Hổ Thiền Viện tập võ, sau bị trục xuất thiền viện, lưu lạc giang hồ. Nó võ học căn cơ là tại thiền viện tập võ lúc đánh xuống. Mà Hắc Hổ Thiền Viện là phục hổ tự hạ viện, có thể nói võ học của hắn đường đi, sắp thực phục hổ tự nhất mạch. Chỉ là, hắn bây giờ đạo cơ đã đúc, đứng hàng luyện khí, lại học phục hổ tự công pháp, có ý nghĩa gì? Ngay tại Lưu Thịnh trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, phía dưới giữa sân tái sinh biến hóa. Dẫn hỏa táng hồng liên, cùng tâm là đạo tràng. Phục hổ không phải dùng trượng, không hàng tức thật hàng. Đức Vân Hòa Thượng miệng niệm Phật kệ, dưới chân sinh ra đỏ sẩm hỏa diễm, giống như hoa sen nở rộ, trên mặt giống như cười mà không phải cười, giống như giận không phải giận, song trượng kết ấn, giống như hư nắm tiền trượng, hướng Vũ Tung đập xuống giữa đầu. Nghiệt trướng, lúc này không hàng, chờ đến khi nào? Hàng ngươi cái thẳng nương tặc. Vũ Tung bạo khởi, miệng phát hổ khiếu, thể nội khí huyết sôi trào, chân khí cuộn cuộn, người như ác hổ phát ra, trong lòng bàn tay giới đao bỗng nhiên như hoa tuyết tung bay. Bạch, bạch, bạch. Trong chốc lát, hàng trăm hàng ngàn đạo đao khí bắn ra mà ra, xông lên ngân hà, dưới tập hoàng tuyển, giống như thiên quân vạn mã xông trận mà đến, thẳng hướng Đức Vân Hòa Thượng, sát khí dọa người. Ken ken ken. Trong chốc lát, đao khí Phật quang kịch liệt va chạm, tự nhiên như kim thiết giao kích, hỏa hoa vang khắp nơi, khí lãng ồn ào sôi sục, cuốn ngược mảng lớn kiếm thảo, xoắn nát thành phấn. Phương biên trong vòng mấy trăm trượng, cứng rắn mặt đất khoảng cách vỡ vụn, mảng lớn bụi đất lộn xộn dương mà lên, che đậy ánh mắt. Vũ Tung, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến khi nào? Ngươi vốn là thiếu một tay, lại đả thương tạp phủ, trên lưng roi thương càng kéo càng nặng, lại không đầu hàng, chớ trách lão nạp tâm ngoan thủ lạn. Trong bụi mù, Đức Vân Hòa Thượng giống to như sư, hắn người khoác kim giáp, tay cầm Phật kiếm, trái bổ phải cản, chiêu thức xảo trá tàn nhẫn, trên thân nhưng không thấy đinh điểm vết thương. Chỉ là phía sau hắn cái kia một đám phục hộ tự võ tăng, lúc này lại đều sắc mặt trắng bệnh, trên thân đồng mang ảm đạm, hiện ra đáng sợ vết đao. Mấy người thậm chí thân thể nứt ra, chạy xuống huyết thủy, lại cắn răng đau khổ kiên trì. Cái này La Hán phục hộ trận, không chỉ có thể công chúng tăng chi lực về tập một người, còn có thể đem thương thế gánh vác, bảo đảm chiến lực. Phúc. Đồng nhiên, Vũ Tung một chiêu bước lui Đức Vân Hòa Thượng, lại không bám đuôi truy kích, ngược lại ngừng tại nguyên chỗ, phun ra một đạo huyết tiễn. Trở tay một đao chém về phía trên lưng, đem một tòa ngưng thực mô đất, liên tiếp một khối da thịt cắt đứt xuống tới. Vết thương của hắn bên trên có cản sơn tiên khí tức, hội hấp thụ bốn phía cấn thổ tinh hoa, càng vận dụng chân khí, hấp thụ tốc độ liền sẽ càng nhanh, cuối cùng cấn thổ tinh hoa càng để lâu càng nhiều, ngưng thực thành núi. Lúc trước che giấu tại cản sơn tiên bên trên tòa kia tiếp thiên bùn núi, chính là cấn thổ tinh hoa đi qua tích lũy tháng ngày, cuối cùng thành hình. Phi, Vũ Tung cố gắng nô lên cái eo, nôn một ngụm máu mặn, xách đao một lần nữa giết tới, muốn đánh liền đánh, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi cái này con lửa chọc như thật là có bản lĩnh, mộ gia người tốt đầu ở đây, cứ việc cầm đi, không biết sống chết. Đức Vân Hòa Thượng thần sắc căm trầm, trên mặt không thấy nửa điểm từ bi, một tay bắt ấn, một tay cầm kiếm, chuyên công Vũ Tung thiếu cánh tay yếu bên cạnh. Mười mấy lần hợp về sau, phía sau hắn mấy tên võ tăng đống nhiên nổ tung, tán làm một chỗ thì nát, lại là không chịu nổi thương thế, đột tử tại chỗ. Kể từ đó, nguyên bản khí thế rộng lớn, chiếm thượng phong Đức Vân Hòa Thượng, liền chuyển tiếp đột ngột, khí tức liền yếu mấy bậc, trên thân Phật quang ảm đạm không ít. Mà lúc này, Vũ Tung cũng đã là nọ mạnh hết đà, nhất là trên lưng lặp đi lặp lại gọi cắt hấp thụ tới cấn thổ tinh hoa, đã thấy bạch cốt. Đức Vân Hòa Thượng thấy thế, lúc này hướng đứng ngoài quan sát các phái luyện khí sĩ kêu lên: "Chư vị, người này là khâm phạm của triều đình, thân tàn bị thương nặng, đã là nọ mạnh hết đà, còn xin các vị xuất thủ, trợ lao nạp hàng ma." Hắn lời còn chưa dứt, liền có một đạo ương cứu từ trên trời giáng xuống. Ly. Tấu chương xong, chương 256, chờ giết các ngươi, lại bỏ xuống đồ đao. Chương 256, chờ giết các ngươi, lại bỏ xuống đồ đao. Hô hô cùng phong gào thét, một đạo hắc ảnh vỡ ra vân khí, từ trên trời giáng xuống, khí thế kinh người. "Người nào?" Đám người lấy làm kinh hãi, liền vội ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu yêu cầm lao xuống mà tới, cánh rơi khí lãng cuồn cuộn, thổi đến giữa sân cắt đuôi bay lên. Cái này yêu cầm, giống như tước không phải tước, giống như ưng không phải ưng, dương cánh hơn 10 trượng, thanh linh làm vũ, đỉnh sinh ngân bạch bảo, mắt như xích kim, kim mỏ kim trảo, cố phán sinh tư. Tốt một đầu thần tuấn yêu cầm. Trong lòng mọi người vừa từ thầm than một tiếng, chỉ thấy hai bóng người từ chim lưng dắt tay nhảy xuống. Bên trái thiếu niên ngày thường kiếm mi lãng ngục, khí vũ hiên ngang, chỉ là môi mỏng mấy phần, ẩn có lệ khí. Bên phải thiếu nữ đầu quán phi tiên búi tóc, người khoác tố la váy, ngọc diện môi son, thân cao chân dài, bước liên tục thấm át. Thình linh chính là Lưu Thịnh, Đỗ Băng Nhạn hai người. Là nàng. Thủy Nguyệt Tam chân truyền Đỗ Băng Nhạn. Không hổ là Tấn Châu thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, coi nó khí tức, sợ là đã nhập đạo tiểu thành. Có người nhận ra Đỗ Băng Nhạn, nàng xuất thân đại tộc, bái nhập danh môn, thực lực cao cường, tại Tấn Châu giang hồ, lớn nhỏ cũng coi là cái danh nhân. Nhất là tại thế hệ trẻ tuổi trung, nhân khí khá cao, có không ít đụng độ, là không ít người tình nhân trong động. Thế là, tại nàng bị nhận ra thân phận về sau, cùng nàng dắt tay rơi xuống Lưu Thịnh, liền dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Chờ một chút, bên cạnh nàng người kia là ai? Thế mà dắt tay đồng hành, cử chỉ thân mật, không phải là nàng bị hôn phu? Không có khả năng. Thủy Nguyệt Tam chính là Phật môn thanh tịnh, Đỗ Tiên Tử băng thanh ngọc khiết, sao lại thế? Tất nhiên là người nam kia ép buộc nàng, chư vị có biết bên cạnh người nam kia là ai? Trong lúc nhất thời, các loại ghen ghét, ánh mắt phẫn hận, tựa như loạn vũ bình thường, rơi vào Lưu Thịnh trên thân. Hận không thể đem hắn loạn tiên tích lưu tâm. Có bệnh, tiểu gia nắm nhà mình nữ nhân, ít 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 các ngươi điều sự. Lưu Thịnh cảm giác nhạy cảm, phát giác được trong ánh mắt bất thiện, không nhịn được liếc mắt. Là ngươi. Lúc này, có người nhận ra Lưu Thịnh, Vũ Hành môn chân truyền, cùng là Sơn Dương huyện tập yêu ti lấy yêu giáo úy chi kỳ cương. Người này nói đến cùng Lưu Thịnh cũng coi như lưu duyên. Lúc trước lao hạ chấn kinh Lưu Thịnh thiên phú, hướng lên phía trên đề cử, chính là bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Hơn nữa, Sơn Dương huyện từ ra bốn thú bên trong lão đại từ Khải Xuân, liền từng tại dưới tay hắn làm bắt yêu lực sĩ, hơn nữa có phần bị nó thưởng thức. Đô giáo úy, các ngươi. Kỳ cương nhớ tới qua lại, rất là kinh ngạc, thấy Lưu, Đỗ hai người không e dè, phần sau đoạn lời nói nhất thời chắn ở trong miệng. Đỗ Băng Nhạn nhẹ gật đầu, vòng nhìn trái phải, khẽ cười nói, kỳ giáo úy, ta đã từ tập yêu ti việc cần làm, không còn là Sơn Dương huyện lấy yêu giáo úy. Đây là cùng tập yêu ti phân rõ giới hạn, thái độ tươi sáng. Ê! Cái này! Kỳ cương hà to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. Hắn cùng Đỗ Băng Nhạn cùng loại, đều là con em thế tộc, bái nhập tông môn, chân hình cảnh lúc xuống núi lịch lãm hàng vọng, vào tập yêu ti. chỉ là thiên tư của hắn kém xa Đỗ Băng Nhạn, bây giờ còn dừng lại tại chân hình giai đoạn đại thành, bị hắn đã từng xem thường Lưu Thịnh đuổi kịp. Đỗ sư điệt, ngươi đến rất đúng lúc, mau tới chợ lao nạp hàng ma. Lúc này, Đức Vân Hòa thượng thở phào, hướng Đỗ Băng Nhạn mở miệng, ngữ khí hưng phấn. Trong tay hắn Phật kiếm chỉ hướng Vũ Tung, lớn tiếng nói, kẻ này hung tàn, nhiều năm qua một mực ung dung ngoài vòng pháp luật, giết hại trung lương, trước đó tại Hắc Phong Sơn Trung, càng là giết chết mấy trăm tên các phái tinh nhuệ. Lần này, tuyệt đối không thể nhường hắn đào tẩu. Đỗ sư điệt, còn có vị này Lưu Tiểu Hữu. Hắn nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy trong miệng Lưu Tiểu Hữu đã bước nhanh đến phía trước, thẳng đến Vũ Tung mà đi. Đức Vân Hòa thượng thấy thế, trong lòng đại hỉ, thầm nghĩ, không nghĩ tới vị này Lưu Tiểu Hữu, mặc dù xuất thân thấp hèn, thực lực bình thường, nhưng chân thực nhiệt tình, ghét ác như kiểu, lao nạp chỉ nói một câu, hắn liền chủ động xuất chiến. Nếu là chết bởi Vũ Tung trong tay, cùng nó quan hệ mật thiết Đỗ Băng Nhạn, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, như thế ngược lại có thể giúp lao nạp một chút sức lực. Đối mặt Vũ Tung, vị này phục hộ tự cao tăng đúng là lên tâm tư xấu xa, hận không thể Lưu Thịnh đột tử tại chỗ. Sau đó, hắn liền gặp được Lưu Thịnh đi đến Vũ Tung trước người, đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ, quỳ xuống miệng hô sư phụ. Cái gì? Đức Vân Hòa thượng mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Kỳ Cương bọn người thấy thế, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, cùng Đỗ Băng Nhạn cùng nhau đến đây thiếu niên, vậy mà lại là Vũ Tung đồ đệ. Trước mắt cái này ngoài dự liệu một màn, cơ hồ sông nát lòng của bọn hắn phòng, nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Thủy Nguyệt Tam chân truyền, một đám tông môn đệ tử bên trong tiên tử lại cùng hồ ma Vũ Tung đệ tử, giắt tay cầm tay. Tất nhiên là cái này tặc tử cưỡng ép cướp giật Đỗ tiên tử. Đỗ tiên tử tất nhiên là bị ép buộc, cứu vớt Đỗ tiên tử. Tỉnh táo lại không ít tuổi trẻ đệ tử, nhất thời hưng phấn lên, hô hấp thô trọng, trong mắt kích động. Người không nên tới. Vũ Tung sử đao mà đứng, nhìn trước người đồ đệ, không khỏi thở dài, đứng lên. Sư phụ. Lưu Thịnh đứng dậy, khoe miệng một phát, cười trêu nói, xem ra ngươi có chút thảm, đường đường hổ ma, lại bị một đám đạo trích khốn ở nơi này, kỳ hỉ. Tiểu tử thúi, không biết lớn nhỏ. Vũ Tung mắt hổ trừng một cái, thở hổn hển, tức giận nói, nếu không phải ta bị Dương huynh đệ dùng Cản Sơn tiên đánh lén, chỉ là mười mấy cái bẩn thỉu, làm sao có thể thương mô ra. Dương huynh đệ là cái kia thần bí đạo khách, sư phụ biết hắn, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng nếu là như vậy, tại sao lại bị đánh lén, hơn nữa bị thương nặng như vậy? Lưu Thịnh lông mày xốc lên, trong lòng sinh ra rất nhiều không hiểu. Bất quá dưới mắt không phải lúc, trước tiên cần phải đem chúng quanh bọn gia hỏa này giải quyết hết lại nói. Sư phụ. Lưu Thịnh bẻ bẻ cổ, quay người nhìn về phía thần sắc khó coi Đức Vân Hòa thượng bọn người, hứng hờ nói, ngài có thương tích trong người, không nên vọng nổi giận, những này hạng giá áo túi cơm, liền giao cho đồ đệ đến đuổi đi. Giao cho ngươi. Dù là Vũ Tung gan to bằng trời, lúc này cũng bị Lưu Thịnh cuồng ngôn giật nảy mình. Phải biết, giữa sân hơn 10 người, chỉ là luyện khí sĩ, liền có 4 cái, còn lại đều là chân hình võ sư, lại tuyệt đại bộ phận đều là hoán huyết trở lên. Tiểu tử thúi này, thế mà tuyên bố muốn đánh hơn 10 cái. Đầu góc nước vào đi. Sư phụ, nếu là ta đánh không lại, ngươi được cứu ta. Lưu Thịnh khép cười một tiếng, không có quá nhiều giải thích, dậm chân tiến lên, đem Vũ Tung ngăn ở phía sau, trực diện đám người. A Di Đà Phật. Đức Vân Hòa thượng niệm tiếng niệm Phật, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, Lưu Tiểu Hữu, ngươi tuy là Vũ Tung chi đồ, nhưng chỉ cần ngươi lạc đường biết quay lại, bình định lập lại trật tự, gắn liền với thời gian chưa muộn. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Vô luận phạm phải đa trọng tội nghiệp, chỉ cần quy y, liền có thể thành Phật. Không sai, Tiểu Hữu tuệ căn sâu nặng, xem ra cùng ta Phật hữu duyên. Cái kia các loại ta giết các ngươi, lại bỏ xuống đồ đao cũng không muộn. Lưu Thịnh nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay đã nhiều đem ba trượng đại kích, chỉ hướng Đức Vân Hòa thượng, liền từ ngươi cái này con lựa chọc bắt đầu đi. Giờ khắc này, thiếu niên không tiếp tục cẩn giấu, chân mày bay lên, khí huyết bành trướng. Thiếu niên nhuệ khí, giống như thần binh ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Tấu chương xong, chương 257, con lựa chọc, an tiểu ra một quyền. Chương 257, con lựa chọc, an tiểu ra một quyền. Ngươi, chấp mê bất ngộ, nối giáo cho giặc. Đức Vân Hòa thượng tức giận đến ra mặt trắng bệnh, liền cao tăng hình tượng đều gắn bó không ở, chửi ầm lên. Đến này lại, hắn mới tỉnh ngộ lại, Lưu Thịnh lúc trước bất quá là đang đùa hắn. Mắt thấy Lưu Thịnh lười nhác nói nhảm, chuẩn bị động thủ, hắn trong nháy mắt phá phòng, đem đầu mâu chỉ hướng Đỗ Băng Nhạn, "Băng Nhạn sư chết, ngươi, ta tất nhiên là gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó." Đỗ Băng Nhạn đè lại chuôi kiếm, chân mày buông xuống, buồn bã nói, "Hắn muốn giết người ta mài đao, hắn muốn đấu chiến ta lực trận." Thanh âm không lớn, nhưng ngữ khí kiên quyết, nói năng có khí phách, rơi vào một đám đệ tử trẻ tuổi trong hai, giống như trọng truy nện xuống, để bọn hắn một ít tâm tư nát đầy đất. Đức Vân Hòa thượng bị đôi đến hoảng hốt, mặt mo nghẹn đến đỏ bừng, phong độ hoàn toàn không có, chửi bới nói, ngươi tự cam thấp hèn, có nhục em gái ngươi. Một vòng hàn quang phá không mà tới, mang theo quát lớn âm thanh, chém về phía Đức Vân Hòa thượng. Hàn mang về sau, Lưu Thịnh người theo kích đi, trong mắt tinh mang bạo phun, toàn thân khí huyết trào lên, chân kình cô động, hóa thành hai đạo cối xay, một đen một trắng, phù ở gân cốt, tạm phù ở giữa, khí thế kinh người. Lao hòa thượng này, tâm địa độc ác miệng bẩn, tiểu gia nhịn không được. Lưu Thịnh tức giận trong lòng, trong tay đại kích lại nhanh ba phần. Xanh đen kích thân chạy xuôi sương sáng, như cực quang rủ xuống, khắp đến kích đầu nguyệt nhà, hóa thành lạnh lẽo cứng rắn ngân hồ, cắt chém hư không. Trong chốc lát, tiếng gió càng dữ dội hơn, nương theo lôi rít đảo, chấn minh bốn phía, lại không che giấu được Lưu Thịnh tiếng quát mắng, ngươi cái này con lựa chọn, hất lên cả sa niệm Phật hảo, khẩu Phật tâm xà độc giống như đao. Miệng đầy từ bi đạo đức, kỳ thực một bụng xài lang tâm địa, cố làm ra vẻ, dối trá đến cực điểm. Ngươi thứ bại hoại như vậy, còn có thể lấy đệ tử Phật môn tự cho mình là cái này Phật môn. Nghĩ đến chính là cái tàng ô nạp cấu bài giác. Hắn ngữ tốc cực nhanh, tựa như bay ra khỏi nòng súng biên đạn, cộc 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 nện ở Đức Vân hòa thượng trên trán. Thằng đem hòa thượng này tức giận đến một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên. Da mặt đỏ lên lại bạch, trợn nhìn lại thanh, đến cuối cùng thành đáy nổi bình thường, hát đến dọa người, ngay cả lời đều nói không rõ. Ngươi
nhìn, ngươi thế mà sinh khí, sinh ra sân nghiệp.
Lưu Thịnh cười lớn một tiếng, trong tay lại kích đột ngột vượt qua mấy đầu đường vòng cung, tựa như độc mãng xoay người, chui hướng Đức Vân hòa thượng ngực. Phật gia có mây, tham giận si ba độc, chính là hết thời phiền não căn. Ngươi đường đường phục hộ tự trưởng lão, bất quá là chịu tiểu gia vài câu mắng, lại sinh ra ý giận, muốn giết ta cho thông khoái. Ngươi cái này tu chính là cái gì Phật, đọc là cái gì kinh, trông coi chính là cái gì giới. Ngươi xứng đáng, các ngươi phục hộ tự lịch đại tổ sư sao? Ngươi xứng đáng, Phật tổ, Bồ Tát kinh dạy bằng lời hồi sao? Lần này ngụy biện, liên tiếp mang tháo, chữ chữ sinh mang, căn bản không cho Đức Vân hòa thượng suy nghĩ thời gian, có thể nói là giết người chu tâm. Nghe được vị này phục hộ tự trưởng lão tinh thần rối loạn, lung lay sắp đổ. Lòng rối loạn. Phúc. Đức Vân hòa thượng há mồm phun ra một đạo huyết vụ, khí thế vừa giảm lại hàng, trên thân đồng quang ảm đạm, ngũ quan vặn mèo, hung ác dữ tợn, không thấy nửa điểm Phật gia từ bi. Mà lúc này, đại kích đã kẹp ác phong tập đến. Lấy ngôn ngữ loạn nó Phật tâm, cuối cùng vì yểm hộ cái này một cái ngoan thủ. Bèn, trầm đục âm thanh bên trong, Đức Vân hòa thượng ứng thanh bay rất ra ngoài, chấn động đến mặt đất đều run rẩy mấy cái. Khí lãng vọt lên bùn đất, vôi hỗn hợp, bay lả tả, che đậy ánh mắt. Phúc. Cách đó không xa, một tên phục hộ tự võ tăng ngực vỡ toang, hiện ra một cái lỗ máu, gan ruột rơi đầy đất, ngã xuống đất run rẩy hai lần, liền không một tiếng động. Đàm Thanh, sư đệ, sư minh. Cái khác võ tăng thấy thế, kinh hô lối ra, chợt ngẩng đầu, nhao nhao dùng ánh mắt cửu hận, nhìn hằm hằm Lưu Thịnh. Hắn không thể xách côn sông về phía trước, đem hắn đánh giết. Là hắn phục hộ trận. Bạc Phù A.S. Lưu Thịnh xách kích ngừng chân, không có truy kích, ánh mắt cùng nhìn hằm hằm hắn 11 cái võ tăng một vừa đối mắt, như có điều suy nghĩ. Trận pháp này, không chỉ có thể hội tụ chúng tăng chi lực vào một thân, còn có thể đem tổn thương gánh vác cho chúng tăng. Kết trận võ tăng càng nhiều, trận pháp uy lực lại càng lớn, Đức Vân trên thân ra chỉ sức mạnh liền càng mạnh, nhận thương liền càng cao. Tốt khi tiến vào di tích lúc, bọn hắn phân tán ra đến, chỉ tập hợp 12 người, bây giờ lại chết một người, trận pháp uy lực tất nhiên lại giảm xuống. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, và hắn chư hình thế thân có dị khúc đồng công chi diệu, càng giết càng yếu. Cho nên, chỉ cần đem những này võ tăng đánh giết, trận này cũng liền tự sụp đổ. Lưu Thịnh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng sát ý bốc lên, trong mắt nhuộm thấm điện mang. Những người này ấn đường biến thành màu đen, có từng tia xám đen tử khí quấn quanh. Đây là chết điểm báo, họ nên chết vào hôm nay. Hô hô, hô hô. Đúng lúc này, lộn xộn dương trong bụi mù, vang lên một trận nặng nề tiếng thở dốc. Thỉnh thoảng xen lẫn cơ bắp mở rộng, xương cốt ma sát, huyết ủy phun trào tiếng vang cực lớn. Như có sinh linh khủng bố, trong nháy mắt hoàn thành sinh trưởng, phát dục, thành hình. Tiếng thở dốc càng phát ra thô trọng, thở ra khí lưu động mở bụi mù, mơ hồ hiện ra một đạo cao năm, sáu trượng giật mình người thân ảnh. Đông, đông. Sau một khắc, bước chân vang lên, rung động mặt đất, chấn động đến bụi đất loạn vũ. Cái kia dọa người thân hình đi ngang qua mà qua, đi ra khỏi bụi mù, rơi xuống bóng ma, đem Lưu Thịnh bao phủ lại. Đức Vân hòa thượng, hắn lúc này thân hình chừng 6 trượng, hởi chân thân trên chỉ lấy một đầu rách dưới tăng quần, toàn thân cơ bắp bàn kết, cương tiêu thiết chú, nở rộ đồng vàng lưu mang, đường cong chập trùng, tràn đầy bạo tạc tính chất sức mạnh, mỗi khối cơ bắp đều gồm cả lực cùng mỹ cảm, tựa như một vị từ trên thần đàn nhảy xuống tượng đồng. Quanh người lượn lờ nhỏ vụn khí lãng, vòng vòng điểm điểm, như rất giống Phật, đem kim thân La Hán bốn chữ triệt để cụ hiện. Vi mãnh, khỏe mạnh, nghiệt trướng, ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, yêu ngôn hoặc chúng, loạn ngã Phật tâm, làm nhập cắt lưỡi địa ngục, vinh thế chịu khổ. Đức Vân hòa thượng mở miệng, hai mắt giận dữ thẳng, làm phẫn mắt hình, năm ngón tay vung ra, phá vỡ khí lưu, chụp vào Lưu Thịnh. Động tác giản dị, không có chút nào sức tưởng tượng, chính là thuần túy nhất sức mạnh, nghiền ép mà tới. Tựa như một khối đồng gạch, đập nát không khí, giữa năm ngón tay đãng xuất mấy sợi gợn sóng, mắt thường có thể thấy rõ ràng. Ô ô ô, trong lúc nhất thời, gió lớn thổi ào, giống như phong đao khí kiếm, hướng Lưu Thịnh đổ ập xuống nện xuống. So với sức mạnh, Lưu Thịnh hô hấp trì trệ, nhếch miệng lên, càng bệnh lên càng cao, đến cuối cùng cơ hồ ngoắc đến mang hai. Thế mà muốn cùng tiểu gia so với sức mạnh, coi là tập hợp 10 cái chân hình cảnh võ tăng sức mạnh, liền có thể nghiền ép ta. Vậy liền, con lựa chọn, an tiểu gia một quyền. Hắn thân hình dừng lại, địa khí tràn vào, tràn đầy toàn thân, dưới chân giống như mọc rễ, an ổn như núi. Thiên phú, đạp đất. Thiên phú, lực lượng rời núi lấp biển. Thiên phú kích hoạt, thân hình của hắn cấp tốc bành trướng, gân xương da thịt, tạng phủ huyết tụy đều tại rung động, phát sáng. Toàn thân bên trong sức mạnh, giống như thức tỉnh cự thú, tự mãn ngọn nguồn sinh sôi, xuyên chân qua lưng, từng khúc quan thông, vận đạt đến vai cánh tay. Phảng phất giống như bạn xuyên bề biển, cuối cùng hợp ở cánh tay. Hắn cánh tay trong nháy mắt trướng lớn mấy lần, giống như một cái công thành cự truy, hung hăng quanh lên đỉnh đầu phủ xuống trên bàn tay. Trường lớn, quyền thiểu. Tiếp xúc sát na, huyết vụ bắn tung tóe, thịt nát tàn xương giống như bay ra khỏi nòng súng viên đạn, chút xuống tứ phương. Cho đến lúc này, đám người bên thai mới vang lên không khí thống khổ kêu rên. Oanh. Tấu chương xong, chương 258, giết tăng chương 258, giết tăng khí lãng ồn ào náo động, huyết nhục nở rộ. Một đạo mắt trần có thể thấy không khí gợn sóng, như là sóng biển, bọc lấy nát huyết xương, quyền hướng bốn phía.
đập vào mặt mùi tanh trùng, lộ ra nồng đậm mùi đàn hương. Đám người liên tục không ngừng huy động cánh tay, ngăn lại tung tóe tới đỏ sẫm vết bật, đồng tử trung còn lưu lại lúc trước thảm liệt, tàn bạo một màn, đường đường kim thân la hán, tại quyền trưởng va chạm trong nháy mắt, xuôi theo lòng bàn tay đi lên, qua tay cổ tay, cánh tay, khuỷu tay, đại cánh tay, bả vai. Một đường tồi khô là hủ, huyết nhục phun tung tóe, gân cốt nát nát. Tất cả uy thế, dũng mãnh, tại thời khắc này, liền như cánh tay trái của hắn như vậy, bị triệt để phá hủy, hình tượng hoàn toàn không có. CCC nặng nề huyết thủy tung tóe rơi xuống đất, thực xuống mặt đất, mạo đằng khói xanh, rất nhanh liền tạo thành mảng lớn mấp mô lỗ nhỏ. A. Cho đến lúc này, Đức Vân Hòa thượng mới hậu chi hậu giác, phát ra kêu thê lương thảm thiết, giống như dạ kêu khóc gáy, càng chói tai. Cao 5-6 trượng thân thể, hướng về sau lảo đảo mấy bước, vai phải máu thịt bé bé, hướng xuống đã là trống rỗng, liền cùng Vũ Tung bình thường. Tại trận này không có chút nào sức tưởng tượng chính diện trong độ trạng, trung quy là Lưu Thịnh Thiên Phú, càng hơn một bậc. Vượt qua võ sư cùng luyện khí sĩ là trời, nghiền ép đối phương. Không có khả năng, Đức Vân đại sư sao lại thế? Thua. Thân ở La Hán phục hồi trong trận, đại sư sức mạnh tương đương với chư tăng hợp nhất, cho dù nhập đạo viên mãn luyện khí sĩ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Kẻ này không phải là nhập trên đường. Tản ra đám người ngây ra như phỗng, cương tại nguyên chỗ. Sau khi tính hồi lại, tựa như sôi trào, nghị luận ầm ĩ thật sự là, lúc trước một màn kia đảo ngược, quá mức mãnh liệt, đã đánh sâu vào bọn hắn tăng quan. Phải biết, sử xuất bí thuật Đức Vân Hòa thượng, thân hình 5-6 trượng, tương đương với 5-6 tầng lầu cao, một cái cánh tay gần 4 trượng, thô to như cây. So sánh dưới, Lưu Thịnh thân cao 6 thước, kém đem gần 10 lần, tại Đức Vân Hòa thượng trước mặt, nhỏ như sâu kiến. Lúc trước hắn lấy quyền kích trượng, cực kỳ giống kiến càng lay cây, châu chấu đa xe, không nghĩ tới cuối cùng nát nát lại là cây cùng xe. Mà hắn cái này kiến càng bọ ngựa lại hảo hảo lập tại nguyên chỗ, vẹn vẹn chìm xuống mặt đất hơn nửa đoạn thân thể. Tiểu tử này, thật sự là ta đồ đệ. Vũ Tung nơi núi lòng trong lòng bàn tay trôi đao, hai mắt chừng đến tựa như trung đồng bình thường, kém chút kinh điệu cái cằm. Hắn thu Lưu Thịnh nhập môn, cũng bất quá mới 3 lượng tháng, ngoại trừ ban đầu tay nắm tay dạy mấy ngày, đằng sau tất cả đều là nuôi thả. Thật không nghĩ đến, tiểu tử này vậy mà trưởng thành đến mức này, nói một câu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cũng không đủ. Trước đó, hắn đánh giá Lưu Thịnh tư chất, có thể là thiên kiêu cấp, bây giờ xem ra, sợ là còn phải đi lên điều một ngăn, tuyệt thế cấp, thậm chí cao hơn. Chí ít hắn cái này làm sư phụ, năm đó chân hình cảnh lúc, nhưng chưa chắc có thể để ép luyện khí sĩ đánh. Còn lại là Đức Vân Hòa thượng loại này, đi qua đại trận gia trì, chiến lực bạo tăng luyện khí sĩ. Giữa sân nhất bình tĩnh, chỉ có Đô Băng Nhạn. Tại kiến thức lôi châu hóa thân tùy tiện nghiền sát lôi trọng, liệt không tức hóa thân dụ sát hỏa nha về sau, nàng đối Lưu Thịnh tràn đầy lòng tin. Đánh cái phô trương thanh thế lão lửa chọc mà thôi, cơ thao a, có cái gì ngạc nhiên. Dù sao lại ly kỳ sự tình phát sinh ở trên người hắn, đều là bình thường. Hô cùng lúc đó, Lưu Thịnh nuốt xuống trong miệng huyết thủy, chậm rãi phun ra một ngụm mùi tanh, sắc mặt trắng nhợt. Đức Vân Hòa thượng, trung quy là phục hộ tự trưởng lão, đạt được La Hán phục hộ trận gia trì, lại làm bí pháp, nương tụ thành kim thân La Hán, hắn chiến lực đã tiêu thăng đến nhập đạo viên mãn. So với Lưu Thịnh thực sự cao hơn một cái đại cảnh giới. Lưu Thịnh dù có chư hình gia thân, lại được Dương Chi Cam lộ tẩy cân phạt thủy, nhưng cảnh giới chênh lệch to lớn, ngạnh bính phía dưới, cuối cùng là chấn động nội phủ, bị thương. Lại thể lực, tinh khí, chân kinh tiêu hao rất lớn. Cũng may đạp đất thiên phú phát động, từ dưới chân liên tục không ngừng hấp thu địa khí, bổ sung khôi phục hắn tiêu hao thể lực, tinh khí. Nhưng thương thế trên người, nhưng cũng không có khởi sắc, nhất là tạng phủ chấn động lệch vị trí, đã khó cô động chân kinh. Hắn tâm niệm vừa động, dưới chân phát lực, thân thể liền đã rút ra mặt đất, mấy quặng tóc phát chốc ra, tại dưới chân hố đất bên trong đốt làm lửa nhỏ đường. Thiên phú, hỏa vũ tiêu. Thiên phú, hỏa linh. Trong chốc lát, một cỗ tràn đầy sinh cơ từ lòng bàn chân tràn vào, buôn đầu toàn thân, cuối cùng quy về ngũ tạng lục phủ. Trong lúc nhất thời, liên tục không ngừng ngũ tạng tinh khí dâng lên mà ra, cộng minh phát sáng, khơi thông trở lại vị trí cũ, khiến cho thương thế cấp tốc hồi phục. Có lửa và thổ địa phương, chỉ cần không bị một kích đánh nổ, tiểu gia năng lực bay liên tục, liền không ai bằng, tạo gió đều có thể đem người phá chết. Lưu Thịnh tâm tình thật tốt, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Đức Vân Hòa thượng tay trái cầm ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Từng sợi lưu ly tia sáng, từ sau người võ tăng trên thân rút ra, tụ hợp vào hắn vai phải, nương làm quan kén. Một đầu mới tinh cánh tay phải, liền tại quan kén chung lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mọc ra. Mà đại giới, là ba tên phục hộ tự võ tăng tính mệnh. Đã chết lặng yên không một tiếng động, toàn thân huyết xương tận làm cho tàn. Còn lại 8 tên võ tăng, La Hán phục hộ trận uy lực lại hàng. Ha 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 ha, Lưu Thịnh há miệng cười to, tiếng như hồng trung đại lữ, đại kích chỉ xéo Đức Vân Hòa thượng, cười nhạo nói, con lựa trọng, Phật tổ từng xả thân tự ưng, nam hổ tôn giả đã từng lấy thân tứ hổ. Mà ngươi lại lấy môn hạ đệ tử tính mệnh làm tuổi, lũ kỳ lực, bày bình thường, hạ nhân lợi kỷ, nào có nửa điểm Phật gia từ bi. Ngươi cái này tu chính là cái gì Phật? Tiểu gia nhìn ngươi, căn bản không phải cái gì hòa thượng, rõ ràng là hất lên cả sa ma. Dứt lời, người khác đã nhào trên thân trước, đại kích huy động liên tục mang chạm, hóa thành trung điệp tàn ảnh, bao lấy thân hình, chia ra tấn công vào Đức Vân Hòa thượng tối cước các nơi khớp nối. Trong chốc lát, giống như có một đầu hắc hổ xông vào, dây lát liền tới phụ cận, liền nhào đái đả, gió tanh sông vào mũi, sát cơ lạnh đầu xương. Một kích cuối cùng, càng là trực đảo hoàng long, chụp vào đáy chậu yếu hại, muốn để cái này kim thân La Hán đoạn tử tuyệt tôn. Tiểu tử này đã đem truyền cho hắn một công ba pháp đều luyện đến cực cảnh, không tại ta phía dưới. Vũ Tung cảm thấy nói thầm một tiếng, lời còn chưa dứt, đồng tử đột nhiên co lại, vô ý thức kêu thành tiếng, tốt. Lại là Lưu Thịnh lúc trước mấy chiêu, nhìn như hung hãn bạo nằm ngang, kỳ thực bất quá là giả thoáng. đang gạt đến Đức Vân Hòa Thượng rời bước về sau, hắn đã chạy như bay, nào về phía sau người tám tên phục hộ tự võ tăng.
Giống.
Hắn miệng phát hổ khiếu, âm thanh như lôi đình nổ vàng, chấn động đến một đám võ tăng trước mắt biến thành màu đen, thất khiếu phun máu, gân cốt ra rời, chân kình tăng dã. Mà lúc này, hắn đã nhào đến phụ cận, người như ác hổ ra ác, mười ngón bung ra, giống như bạo hổ kìm dê, nắm một tên võ tăng cổ. Lòng bàn tay hắc bạch phun trào, chân kình phun một cái, liền xuyên vào nó xương cổ, giống như dao cạo ngang qua. Xì sau một khắc, cái này võ tăng cái cổ ra bỡ ra, huyết thủy bắn tung tóe, trần trùng trúc đầu, ứng thanh rơi xuống.
Nghiệt.
Phúc. Liên nhau một tên võ tăng tỉnh táo lại, trong tay đồng côn hất lên, thể nội chân kình bừng bừng phân chấn, trong miệng quát chói tai. Nhưng vừa phun ra một chữ, Lưu Thịnh cánh tay liền đã quấn lấy côn thân. Tựa như độc mãng lật dạo, két một tiếng, xoắn đứt đồng côn, năm ngón tay vồ xuống, chế trụ nó chán, răng rác đầu lâu vỡ toang, huyết thủy văng khắp nơi. Thấu chương xong.